Chương 29, toàn viên sụp đổ nụ cười này, như xuân cây nở hoa, Giang Triều bành trướng, thiên địa vạn vật cũng đống nhiên thức tỉnh. Giang Hàn ngây người. Giờ khắc này, hắn tin tưởng, không chỉ có là hắn, tại cái này Thiên Đạo Tông vô luận là ai nhìn thấy Tam sư muội nụ cười, phản ứng tuyệt so sánh ban ngày ban mặt trông thấy quỷ còn muốn khoa trương. Tam sư muội Linh Tiên là ai a? Kia thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt tình kiếm a. Nói đến tuyệt tình kiếm, liền không thể không nhắc lên lai lịch của nàng. Linh Tiên đến từ Thiên Hạ đệ nhất ám sát tông môn, Thất Sát Tông, là Thất Sát Tông một vị trưởng lão nữ nhi. Vị này trưởng lão trước kia vốn là một vị tu tiên môn phái thánh nữ, bởi vì tông môn lợi ích chi tranh, bị đối lập tông môn an bài một vị nam đệ tử lừa gạt tình cảm, cuối cùng cũng bởi vì nàng nguyên nhân dẫn đến tông môn bị diệt, nàng cũng mang bầu cái kia cặn bã nam đứa bé. Kia thánh nữ cực kỳ bi thương, thế phải dùng vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn báo thù. Thế là nàng gia nhập Thất Sát Tông, đem đứa bé cũng chính là Ninh Thiên sinh xuống tới, đồng thời từ nhỏ đã dạy hắn sát nhân chi đạo, nhường hắn tiếp nhận tàn khốc nhất giết người huấn luyện. Cuối cùng tại Ninh Thiên 7 tuổi thời điểm, thánh nữ mang theo Ninh Thiên tự tay giết vị kia cặn bã nam phụ thân. Thánh nữ tâm nguyện chấm dứt, tự hành kết thúc. Chỉ còn tuổi nhỏ Ninh Thiên lưu tại Thất Sát Tông, trở thành một cái tàn khốc cô máy giết người, nhất là ưa thích giết phụ lòng người. Bởi vậy cũng bị người giang hồ xưng tuyệt tình kiếm. Nàng đi vào Thiên Đạo Tông thì là bởi vì một trận ngoài ý muốn. Giang Hàn ấu niên thời điểm bị Doãn Lan Nhược mang theo dạo chơi tứ hải, có một ngày tại mưa to ven đường gặp hành thích thất bại Ninh Thiên, kia thời điểm Ninh Thiên mới không đến 10 tuổi, đã có thể đối mặt một đám ẩn nguyên cảnh cường giả vây công. Cuối cùng, Giang Hàn gặp Ninh Thiên đáng thương, cầu Doãn Lan Nhược cứu nàng, vì thế hắn còn bị cảnh giác rất nặng Ninh Thiên hung hăng cắn một cái. Bất quá từ đó về sau, Ninh Thiên liền thành hắn tam sư muội, cộng đồng sinh hoạt tại Thiên Đạo Tông. Chỉ là dù cho đã qua vài chục năm, Ninh Thiên tính cách nhưng không có cải biến, tuổi thơ tàn khốc âm u trải qua khiến cho nàng không có tại bất luận kẻ nào trước mặt cười qua, cho người ấn tượng đều là thành tâm quả dục, lãnh khốc vô tình. Nhưng hết lần này tới lần khác Ninh Thiên sinh mỹ lệ, lại thêm dạng này cao lãnh ngự tỷ tính cách nhường nàng trở thành rất nhiều trong lòng người cao lãnh nữ thần. Chỉ là dù cho dạng này, cũng không ai có dũng khí truy cầu Ninh Thiên. Mà như vậy dạng một cái thế nhân cho rằng không biết cười đạm mặt người, hôm nay lại quỷ thần xui khiến đối Giang Hàn cười, mà lại ngữ khí là như thế ôn hòa. Đây hết thảy đối với Giang Hàn tới nói, thực tế rung động. Sư muội a. Giang Hàn gãi cái hốt đáp lại, biểu lộ cực kỳ không tự nhiên. Mặc dù hắn là nhân vật phản diện, nhưng là nhân vật phản diện có khắc tính a. Tam sư muội tuy đẹp, nhất là hai chân tròn trịa thon dài, đường cong rõ ràng, Giang Hàn có thể không chút nào khoa trương, chân này tuyệt đối là hắn gặp qua đông đảo bên trong trần nhà, cho hắn có thể chơi một năm. Không chỉ, nhưng là cái này đẹp lại như xuyên ruột độc dược, để cho người ta rất khó chịu dùng a. Thử hỏi ai có thể nguyện ý cả ngày đối mặt một tòa mỹ luân mỹ hoán băng điêu. Sư Minh tựa hồ rất khiếp sợ. Linh Thiên ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, Giang Hàn lần thứ nhất cảm giác tam sư muội thanh âm êm tai, loại kia cao lãnh bên trong mang theo một tia linh hoạt kỳ ảo, bây giờ lại nhiều hơn một tia ôn nhu, nghe đều khiến người nhận không được dâng lên một loại chinh phục dù. Nếu là tam sư muội có thể mặc vào trong tủ treo quần áo tất đen, hẳn là có một phong vị khác đi. Giang Hàn nhịn không được tư tưởng lại đất lở, nhưng bị hắn rất mau đỡ trở về. Ta đây là đang làm gì? Sao có thể có xấu xa như vậy ý nghĩ? Nhất định là nhân vật phản diện làm lâu ảnh hưởng đến ta, không được, đến tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi cái này đáng chết thân phận. Bày ngay ngắn tự mình vị trí về sau, Giang Hàn ra vẻ nghiêm trang nói, không có, sư minh chẳng qua là cảm thấy sư muội cười lên nhìn rất đẹp, đúng, sư muội thế nhưng là đến đêm tuần. Đúng vậy sư minh, hôm nay xác thực nên ta dẫn đội đêm tuần. Vậy là tốt rồi. Giang Hàn lưới lỏng một hơi, kịch bản ngược lại là không có vấn đề. Hán đội vàng giả bộ có chút trột dạ bộ dạng nói ra, sư minh chỉ là tới này cố phòng lấy nhiều vật liệu, tây xương phòng ta cũng không từng đi vào qua. Hắn lời này minh bạch chính là nơi đây không bạc 300 lượng, hắn không tin Linh Thiên đoán không ra hắn cái này vụng về diễn kỹ. Chỉ là, nhường hắn không nghĩ tới chính là, gần đây cao lãnh Linh Thiên vậy mà hết sức nghiêm túc lạnh nhạt nói ra, Thiên Nhi tin tưởng đại sư minh. Giang Hàn, uy, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài á hảo sư muội của ta? Ta lời nói cũng nói như thế minh bạch, ngươi là thật không biết rõ vẫn là cố ý giả ngu à? Lần này làm sao chị? Giang Hàn đạo tâm suýt nữa phá toái, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bày ra một bộ hung ác sát mặt nói, thử, nói thật cho ngươi biết đi. Bản sư minh hôm nay đến chính là tại tư chất khảo thí trên làm tay chân, ngày mai ngươi có dũng khí nói cho sư môn, bản sư minh nhất định khiến ngươi chịu không nổi. Nói xong, Giang Hàn đống nhiên ngóc đầu lên, một bộ ngang ngược tư thái nhanh chân lưu tinh ly khai. Hắn đây là phản hắn đạo hành chi, tam sư muội Linh Tiên kia thế nhưng là ghét ác như kiểu, ăn mềm không ăn cứng chủ, hắn ba đạo như vậy uy hiếp, chắc hẳn Linh Tiên nhất định sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghĩ như vậy, Giang Hàn ngược lại là yên tâm nhiều, thật sâu bị tự mình anh minh thần võ chết phục. Hết thảy chờ đợi ngày mai. Ngay tại hắn sau khi rời đi, thanh lãnh sân nhỏ bên trong, trong sáng dưới ánh trăng, Linh Thiên nhìn xem sắc bén đi xa thân ảnh, lần nữa giơ lên quẻ miệng. Đây là nàng bình thường lần thứ hai cười. Nàng là tại cực khổ các loại trong bóng tối lớn lên, nàng đã thể, nếu là kiếp này có thể có một cái nam tử nhường nàng cười, nàng liền gả cho nam tử kia, tuyệt không đổi ý mà bây giờ, vậy mà thật sự có. Nàng không minh bạch vì cái gì kiếp trước tự mình rõ ràng nội tâm chỗ sâu là muốn giữ gìn đại sư minh, chính thế nhưng là tư tưởng liền giống bị chủ đạo, khai ra đại sư minh một khắc này, nàng cả người đều giống như bị đoạt xá. Thẳng đến chúng sinh, nàng đỗng nhiên mới minh bạch, có lẽ đây cũng là thiên đạo đối với kia Diệp Phàm chiếu cố. Yên tâm đi đại sư minh, một thế này thiên nhi đầu não rốt cục thanh tỉnh, ta sẽ không lại cô phụ ngươi, tuyệt sẽ không. Linh Thiên nắm chặt kiếm trong tay, tại dưới ánh trăng chính hứa xuống lời hứa. sắc hoa lộng ngọc tiểu viện. Giang Hàn không có chút nào buồn ngủ, dựa vào tại cửa sổ nhìn lên trên trời mặt trăng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chuyện dưới mắt trở nên càng ngày càng không hợp thói thường, mấy vị cùng kịch bản quan hệ khẩn mật nhất nữ chính tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ vấn đề, thấy thế nào làm sao không thích hợp. Ngày mai tư chất khảo thí thế nhưng là lớn kịch bản, nếu là xảy ra vấn đề coi như hỏng a. Đến cùng nên làm cái gì? Lúc này hắn cũng có nhiều nhớ sư tôn trong bầu rượu rượu ngon, thế gian này đủ loại biến hóa vô thường, có khi thật đúng là để cho người ta có chút không biết làm sao. Được rồi, không nghĩ, chỉ cần nhân vật chính Diệp Phàm người thiết không sụp đổ, ta liền còn có hy vọng. Nghĩ một chút vui vẻ đi. Đương nhiên, Giang Hàn trong đầu xuất hiện cho tứ sư muội mặc đồ trắng kia hình ảnh. Chương 30, giả bộ một tay tốt bước ngày kế tiếp giữa trưa, bầu trời trong trẻo. Hôm nay là cử hành nhập tông tư chất khảo thí cùng chính thức bái sư trọng yếu thời gian, toàn bộ Thiên Đạo Tông ngoại trừ đang lúc bế quan đệ tử cùng trưởng lão, những người còn lại nhất định phải trình diện. Giờ phút này mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng lớn như vậy trên quảng trường đã đứng đầy lít nha lít nhít đám người, người đông nghìn nghịt, tinh kỳ che không. Nhìn xem dạng này thịnh đại tràng diện, những cái kia tham gia tư chất khảo nghiệm đệ tử cũng kích động bật phần. Cái này Thiên Đạo Tông không hổ là Trung Châu tu hành đệ nhất môn phái, thật là khiến người rung động. Mặc dù trọng yếu hạch tâm nhân vật còn chưa ra trận, nhưng đã là tiếng người huyên náo, mọi người nhao nhao châu đầu ghé thai. Ta đời này cũng chưa thấy qua dạng này lớn chiến trận, sợ là Đại Nguyệt Quốc nữ đế xuất hiện cũng không đến đây đi. Vậy cũng không, ta chuyến này thật đúng là không đến nhầm địa phương. Những cái kia ngự kiếm phi hành sư huynh thật là khiến người ta trong lòng mong mỏi a. Cái gì thời điểm ta nếu có thể học được, vậy đơn giản chính là Quang Tông Diệu Tổ. Nhìn ngươi kia không có tiền đồ bộ dạng, ngự kiếm phi hành tính là gì? Ta Vương Nhị Cầu lập chí muốn tìm một vị tiên tử nói lữ, tiêu giao nhân gian, đây mới là chúng ta truy cầu. Tất cả mọi người chúng thuyết phân vân, riêng phần mình nói trong lòng rung động cùng kế hoạch lớn đại trí. Mà tại những này tham gia tư chất khảo nghiệm đệ tử bên trong, nhất là số đứng ở hàng trước vị kia mày kiếm mắt sáng, thân hình thẳng tắp thiếu niên làm người khác chú ý nhất. Hắn một bộ áo trắng, toàn thân tản ra một loại không thể địch nổi khí tức, chính là Diệp Phàm. Giờ phút này hắn cũng không có giống những người khác đồng dạng thần tình kích động, mà là mang theo nhàn nhạt coi nhẹ mỉm cười. Hắn Diệp Phàm cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, làm sao có thể cùng những này phàm phu tục tử đồng dạng. Rất hiển nhiên, hắn cái này hạt giữa bầy gà hình tượng hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đám người truyền miệng mới biết rõ đây cũng là Đại Nguyệt Quốc trấn Bắc Vương trẻ mồ côi Diệp Phàm. Quả nhiên không tầm thường. Loại này cường giả chân chính bình tĩnh, tự tin và cao ngạo cũng không phải ai cũng có thể có. Cảm thụ được đám người ánh mắt, Diệp Phàm không khỏi ngóc lên đầu. Nhưng vào lúc này, chấp sự bắt đầu tuyên bố nhóm thứ hai trình diện người. Từ Hồng Phong thủ tịch đại đệ tử kiếm sĩ đến. Thoại âm rơi xuống, một bộ thanh y điệp, gốc râu cằm cùng tóc cũng rất tươi tốt người trẻ tuổi thần sắc lạnh nhạt vào sân, tìm tới thuộc về mình chỗ ngồi xuống. Phiếu Miểu Phong thủ tịch đại đệ tử Giang Hàn đạo. Đám người hướng lối vào nhìn lại, nhưng lại cũng không bóng người. Lúc này, chỉ nghe bá một tiếng, là binh khí nhanh chóng xẹt qua không khí sinh ra âm bạo thanh. Đám người giật mình, ngửa đầu hướng không trung nhìn lại. Cái gặp trên không trung, một vị chắp hai tay sau lưng, tay áo đồng bền thiếu niên giẫm lên một cái sơn đen mà đen lang nha động phá không mà tới. Thần sắc hắn ngang nhiên, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Rơi xuống đất, dị thú dẫn theo lang nha động, một tay không biết từ chỗ nào móc ra một cái quạt xếp nhẹ nhàng trước người lay động. Đám người ngạc nhiên, thật sự là giả bộ một tay tốt bức. Đây chính là Phiếu Miểu Phong đại đệ tử. Xin ngược lại là tuấn tú, chỉ là tại sao ta cảm giác hắn một chút cũng không có tiên phong đạo cốt, tựa như một cái kẻ xấu xa. Vậy các ngươi nhưng có chỗ không biết, vị này đại sư minh tại Thiên Đạo Tông kia thế nhưng là thanh danh bại hoại, thường xuyên làm đều là cưới nam bán nữ hoạt động, thực tế ghê tởm a. Như thế nào như thế? Chẳng lẽ liền không có người trừng trị hắn sao? Muốn đối phó hắn sư minh đệ cũng không phải ít, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn có tầng này thân phận, còn có một cái bao dung hắn sư tôn, không phải vậy chỉ bằng cái kia ẩn nguyên cảnh thực lực, sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Đám người nhao nhao chửi bậy, trong ấn tượng của bọn hắn, Giang Hàn tu vi vẹn vẹn dừng lại tại ẩn nguyên cảnh, đây biết rõ Giang Hàn tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong đã đạt tới giao quan cảnh. Cảm thụ được rất nhiều người cựu thị ánh mắt, Giang Hàn thậm chí khiêu khích quét bọn hắn một cái. Đến a, đến chơi ta a, ta liền thích các ngươi chán ghét ta lại làm không rơi ta bộ dáng, vân vân. Ta làm sao bây giờ trở nên hèn như vậy rồi? Ách, cái này nhất định là thường xuyên diễn nhân vật phản diện di chứng, cái này đến thời điểm phải hỏi hệ thống muốn tổn thất tinh thần phí. Giang Hàn đảo mắt một vòng, rất nhẹ nhàng liền khóa chặt Diệp Phàm vị trí. Ngươi quả nhiên tại a Diệp Phàm, ca ca ta đến rồi. Khắc khắc. Trong đám người Diệp Phàm vốn đang cắn răng nghiến lợi nhìn xem người trước trang bức Giang Hàn, chợt nhìn thấy kia đông đưa qua xếp, trên mặt nụ cười nam nhân hướng tự mình đi tới. Trong lòng của hắn bỗng cảm giác không ổn, nhiều năm bình tĩnh nói tâm lại có một vẻ bối rối. Có lẽ là cảm nhận được Diệp Phàm biến hóa của tâm cảnh, Kiếm Tôn đổi đội và nói, "Tiểu tử, ổn định, xem trước một chút hắn muốn làm gì, hiện tại ngươi còn chưa chính thức tiến vào tông môn, không nên phức tạp." Diệp Phàm lúc này mới buông lỏng ra nắm chắc song quyền. Giang Hàn đứng bình tĩnh trước mặt Diệp Phàm, hai người bốn mắt đối lập. Hiện trường lực chú ý của chúng nhân cũng bị hấp dẫn, nghĩ thầm hai người này chẳng lẽ nhận biết. Nhưng mà, một màn kế tiếp nhường đám người giảm lớn ánh mắt. Cái gặp nguyên bản còn một mặt ý cười Giang Hàn, đột nhiên ba một cái thu hồi quạt xếp, sau đó một mặt hung thần ác sát chỉ vào Diệp Phàm cái mũi mắng, thật sự là suối quậy, hỏng lao tử chuyện tốt, ai mẹ nó đưa cho ngươi dũng khí để ngươi dám đến Thiên Đạo Tông, có phải hay không muốn chết? Bất thình lình miệng phun hương thơm nhường đám người bội vàng không kịp chuẩn bị, tựa như ngạt thở. Mà tình huống a, toàn trường ngậm bức. Giang Hàn không gì sánh được trái lương tâm nói xong câu đó, chậm đợi Diệp Phàm phản ứng. Dựa theo Diệp Phàm long ngạo thiên người thiết tới nói, giống hắn dạng này thiên mệnh chi tử, tuyệt đối là không cho phép người khác dạng này khiêu khích hắn. Quả nhiên, cái gặp Diệp Phàm theo bị chửi ngậm bước sau kịp phản ứng, lập tức đôi Giang Hàn trợn mắt tròn xoe, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, cả người tựa như một tòa bất cứ lúc nào muốn bạo tạc núi lửa đồng dạng. Lúc này, hệ thống ban thưởng cũng tại Giang Hàn trong đầu đống nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công trở lại như cũ kịch bản. Ban thưởng, khí chất 2, mị lực 2, thể chất 2. Giang Hàn trong lòng vui mừng, liền liên hệ thống ban thưởng cũng phát động, lại thêm Diệp Phàm thời khắc này biểu hiện, chứng minh đoạn này kịch bản bắt đầu rất hoàn mỹ a. Có hy vọng. Giang Hàn trong lòng lập tức dấy lên đấu trí, tranh thủ thời gian không ngừng cố gắng tiếp tục đem Diệp Phàm cừu hận kéo căng. Ngươi mẹ nó nhìn ta làm gì? Đắc tội ta Giang Hàn, ngươi cũng nghĩ tiến vào Thiên Đạo Tông. Đương nhiên, nếu như ngươi thực tế muốn bảo, vậy liền theo ta dưới hông chui qua, nếu không, ngươi mơ tưởng. Dám cùng ta đối nghịch, ngươi cũng không nhìn một chút tự mình có hay không thực lực này. Đã lặng ngắt như tờ trên quảng trường, chỉ còn lại Giang Hàn thanh âm nặng nề đập vào trái tim của mỗi người. Quá khoa trương. Như thế đối đãi đệ tử mới, Thiên Đạo Tông khai tông đến nay còn chưa bao giờ có. Sau khi hết khiếp sợ, còn chưa nhập môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, một chút nữ đệ tử tức thì bị dọa đến run lẩy bẩy. Cái này Phiếu Miểu Phong đại sư huynh thật sự là quá hung đi, ta không dám đi. Hắn này chỗ nào còn có đại sư huynh bộ dạng, cái này sợ không phải thổ phỉ hào cường đi, thôn chúng ta địa chủ Vương Phú Quý cũng không có bá đạo như vậy. Ô, ta đã không dám cùng vị này đại sư huynh nhìn nhau, ta cảm giác hắn liếc lấy ta một cái ta đều sẽ dọa đến con nước. Cái này Phiếu Miểu Phong là quá quyết đi không được a. Mọi người nhao nhao lui lại, sợ chiến hỏa lan đến gần chính mình. Nghe chung quanh đối với mình đánh giá, Giang Hàn trong lòng hết sức vui mừng. Phong bình vượt không tốt, vượt có thể chứng minh hắn diễn kỹ xuất chúng. Không có biện pháp, ai bảo ta là nhân vật phản diện đây? Nhân vật phản diện bản thân tu dưỡng cái này một khối nắm gắt gao. Chương 31, 10 năm chảy máu não phạm vào đối mặt Giang Hàn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Diệp Phàm rốt cuộc không kèm được. Bạch. Hắn hai mắt đỏ như máu, trực tiếp từ trên lưng rút ra cự kiếm, không còn nội liễm khí tức trong nháy mắt bộc phát, cả người tựa như một tôn cuồng ngạo chiến thần. Đám người ánh mắt kinh ngạc, hơn có người phát ra kinh hô. Trời ạ, cái kia còn chưa nhập môn đệ tử Diệp Phàm vậy mà đã là giao quan cảnh, hắn là thế nào làm được? Còn trẻ như vậy giao quan cảnh cường giả, đặt ở bất luận cái gì địa phương đều là thiên tài bên trong thiên tài. Không hổ là trấn Bắc Vương trẻ mồ côi, ta xem như mở to mắt, chúng ta cùng Diệp Phàm so sánh thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Không thể không nói, cái này Diệp Phàm có đại đế chi tư a. Ha ha, lần này Phiếu Miểu Phong kia đại sư mình đã trúng thiết bản, liền nhìn hắn kết cục như thế nào. Giang Hàn trong lòng cũng là hơi có chút rung động. Cái này mẹ nó không hổ là thiên mệnh chi tử, lần trước gặp hắn thời điểm vẫn là động minh cảnh, làm sao trong vòng một đêm đã đột phá đến giao quan cảnh, châu a châu a. Bất quá rung động qua đi, hắn càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. So với những cái kia bùn nhão đỡ không lên tường nữ chính, vẫn là Phàm Phàm nhất có lòng cầu tiên a. Giang Hàn trong lòng rất là cảm khái, còn tốt tại cái này toàn biên sụp đổ kịch bản bên trong, còn có Diệp Phàm dạng này một cái cùng hắn đồng dạng tận tâm tận lực đem kịch bản kéo hướng quý đạo người. Thật muốn ban thưởng hắn một đóa tiểu hương hoa. Theo Diệp Phàm rút kiếm, không khí hiện trường trong nháy mắt bị nhen lửa. Mà những cái kia bình thường cũng không quen nhìn Giang Hàn đệ tử, giờ phút này càng là hận không thể tự mình hóa thân Diệp Phàm, lấy phát tiết trong lòng nhiều năm như vậy bản khí. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch cái gì là giữa người và người so le. Diệp Phàm khẽ môi nhếch lên âm tàn ý cười, trải qua lần trước giao phong, hắn sớm đã đối Giang Hàn thực lực có phán đoán chuẩn xác, bất quá chỉ là động minh cảnh nhất giai mà thôi. Cho dù có địa giai công pháp lại như thế nào, Diệp Phàm không tin tự mình nghiền ép hắn một cái đại cảnh giới còn không phá được kia phòng ngự. Đối mặt Diệp Phàm lửa giận, Giang Hàn đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, lại một đạo pháp khí phá không mà đến thanh âm, người chưa đến tiếng tới trước. Dừng tay, đám người theo danh vọng đi. Cái gặp một vị cầm trong tay phất trần, mặc một bộ làm sa váy trắng tiên tử đồng bền mà tới. Nàng dung mạo trong suốt như tuyết, như mới nguyệt sinh choáng. Hiện trường đệ tử mới cũng xem lên người. Cái này tiên tử, thật đẹp a. Ta tại phàm tục duyệt nữ vô số, nhưng là từ chưa thấy qua như thế tuyệt sắc, gương mặt này đơn giản hoàn mỹ đến cực hạn, không có một tia tì vết, ta cảm giác vẹn vẹn nhìn thoáng qua ta liền luôn hãm. Ta cái mũi làm sao chảy máu, cái này ánh nắng thật sự là gắt. Không phải nói Thiên Đạo Tông xinh đẹp nhất chính là kia Phiếu Miểu Phong tông chủ Doãn Lan Nhược nhà, chẳng lẽ cái này nữ tử chính là Doãn Lan Nhược? Thế nhưng là không quá giống a, nàng này rõ ràng hơi có vẻ non nớt. Đám người nhao nhao một mảnh hoa si biểu lộ, Diệp Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn có thể nhận ra, cái này nữ tử là Cố Tình Sương, hắn đã từng bị hôn thê. Diệp gia cùng Cố gia cùng là Đại Nguyệt quốc khai quốc công thần nhà, đã từng hai nhà quan hệ tự nhiên là cực tốt, cho nên mới có Diệp Phàm cùng Cố Tình Sương ở giữa thông gia từ bé. Cố Tình Sương từ nhỏ liền sinh tự nhiên hào phóng, mỹ lệ duyên dáng, Diệp Phàm đối nàng cũng là cực kỳ hài lòng. Tiếp rằng hắn từ nhỏ quỷ mục, Cố Tình Sương lại thiên phú dị bẩm được đưa tới Thiên Đạo Tông tu tiên. Mặc dù hai người thật lâu trước liền từ hôn, nhưng Diệp Phàm trong lòng vẫn đối Cố Tình Sương nhớ mãi không quên, cho dù là lần trước gặp nhau bị Cố Tình Sương đả thương, hắn cũng vẫn ôm lấy hy vọng. Lúc này, hiện trường có chút theo hoàng đô đến đây tu tiên giả nhận ra, hô, kia là ta Đại Nguyệt quốc của chúa, Cố gia Cố Tình Sương, cùng trấn Bắc Vương chi tử Diệp Phàm từng có hôn ước. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt như bình địa sấm sét trong đám người nổ tung. Lại là vị kia trong truyền thuyết tu đạo thiên tài, mà lại cùng Diệp Phàm còn có như thế một mối liên hệ. Rất nhiều người nhao nhao bắt đầu suy đoán. Diệp Phàm cùng Cố Tình Sương dù sao cũng là thế gia chi giao, lúc này gặp Diệp Phàm bị vũ nhục, khẳng định phải giúp Diệp Phàm ra mặt ta. Cái này Phiếu Miểu Phong đại sư huynh vận khí cũng là chiến lệnh, trêu chọc ai không tốt, càng muốn trêu chọc Trấn Bắc Vương chi tử, lần này 2-1, hắn hơn không phần thắng rồi. Muốn ta nói a, kia phiếu Miểu Phong đại sư minh cũng là tự làm tự chịu, đáng đời. Chờ lấy xem kịch vui đi. Nghe người chung quanh như thế phân tích, Diệp Phàm cũng là chấn động trong lòng. Tình xương nàng nhìn thấy thực lực của ta, rốt cục chịu hồi tâm chuyển ý sao? Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Đương nhiên, giờ phút này cao hứng cũng không chỉ là hắn, đồng dạng mừng rỡ còn có Giang Hàn. Dựa theo nguyên kịch bản tới nói, giờ phút này nhị sư muội Cố Tình Xương xuất hiện là bởi vì không muốn để cho hắn khi nhục đệ tử mới, là Diệp Phàm giải vây. Xem ra kịch bản lại trở lại quỹ đạo chính a. Nhưng Giang Hàn còn chưa kịp cười ra tiếng, tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho hắn trực tiếp não tụ huyết. Cái gặp Cố Tình Xương tại vạn người chú ý, cầm phất trần, bước liên tục nhẹ nhàng liền đi tới Diệp Phàm trước mặt. Chỉ là đám người trong dự đoán hai người ôn nhu ôn chuyện hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. 3. Cố Tình Xương mặt không biểu lộ, một cái dùng hết toàn lực cái tát bỗng nhiên phiến tại Diệp Phàm tuấn tú trên mặt. Thanh âm trong trẻo mà vang dội. Trong lòng ôm lấy tình cũ phục nhiên hy vọng Diệp Phàm không có một tia đề phòng, tự nhiên rắn rắn chắc chắc chịu xuống cái này một cái tát. Vành. Cả người hắn như là diều bị đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, trọn vẹn bay có xa 5-6 mét. Trong nháy mắt cảm giác hai mắt tối đen, trong miệng mũi tất cả đều là máu. Tiêu Dương giữa trời. Nguyên bản tiếng người huyên náo quảng trường, theo cái này một cái vang dội cái tát trở nên yên tĩnh im mắng. Tĩnh, là lúc này khúc quân hành. Loảng xoảng. Giang Hàn cả người cũng ngây người, biểu lộ ngạc nhiên, trong tay dẫn theo lang nha bổng cũng rơi trên mặt đất, nhịn không được hỏi, sư muội, ngươi đây là tại làm cái gì? Cố Tình Xương phảng phất một cái người không việc gì, chậm rãi đi tới Giang Hàn trước mặt, khoe miệng móc ra một vòng ôn nhu lại quan tâm mỉm cười. Ngươi không sao chứ sư minh, sương nhi để ngươi bị sợ hãi. Nhưng loại người này liền nên giáo huấn, cũng không phải ai cũng có thể ước hiếp đến nhóm chúng ta phiếu Miểu Phong đệ tử trên đầu. Đám người cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không dám tin tưởng nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem kia áo trắng tung bay nữ tử. Không phải nói phiếu Miểu Phong nhị sư muội Cố Tình Xương là toàn bộ Thiên Đạo Tông rất ôn nhu quan tâm tiên tử nhà, cái này ta đây có chút không thể tin được con mắt của ta. Nhanh bóp một cái ta cảm giác đang nằm mơ, tại Thiên Đạo Tông tu hành mười mấy năm qua, ta chưa hề nhìn thấy cô sư tỷ cùng người khác gợi lên xung đột, chớ nói chi là như thế lôi đình thủ đoạn, đây rốt cuộc là thế nào? Trong lòng ta trong ngộng tiên tử hình tượng, giống như bị cái này một bàn tay đánh nát. Cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cho hiện trường đám người rung động lại là cả một đời. Ai cũng không thể nào tiếp thu được cái kia ôn tồn lễ độ, ôn nhu quan tâm, có chi thức hiểu lễ nghĩa, giống nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng cố sư tỷ, vậy mà vì tên phế vật kia sư minh, đem tự mình đã từng vị hôn phu đánh bại trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Nhìn xem Cố Tình Xương ân cần nhắn thần, Giang Hàn đã hóa đá. Người của ngươi thiết sụp đổ ta nhịp, thế nhưng là ngươi cũng không thể sụp đổ đến cái này tình trạng đi. Ngươi cái này khiến ta chơi như thế nào a? Hảo sư muội của ta. Một thời gian, Giang Hàn cảm giác tự mình con đường phía trước cảm đạm vô quang, 10 năm não tụ huyết đều muốn phạm vào. Các minh đệ, hèn bọn tiểu trấn làm bài nhà ngày mai lại có cái khảo thí cần phải đi, khả năng chỉ có thể hơn một chương, nhìn lý giải. Mọi người có ý kiến gì cũng có thể bình luận sách nâng a, cảm tạ mọi người ủng hộ, ta yêu các ngươi. Chương 32. Thiên mệnh chi tử phá phòng trái lại Diệp Phàm bên này, hắn hiển nhiên bị cái này một cái lớn bức túi rút ra so Giang Hàn còn muốn động. Thằng tóc nằm trên mặt đất, hai mắt lỗ trống vô thần nhìn xem bầu trời, như chết cá. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Hắn Diệp Phàm từ khi bậc khởi, khi nào nhận qua dạng này khi nhục, nhưng hôm nay ngắn ngủi trong hai ngày, bị người lại nhiều lần đè xuống đất điên cuồng ma sát. Người bình thường cũng nhịn không được. Huống chi là hắn Diệp Phàm. Kiếm tôn, ngươi nói cho ta, đây là có chuyện gì? Là ngươi nói thì Thiên Đạo Tông là bản thế tử cơ duyên chi địa, nhưng là bây giờ chính ngươi cảm thấy đây rốt cuộc là ta cơ duyên chi địa vẫn là nơi tăng thân. Diệp Phàm triệt để hỏng mất, trực tiếp đối kiếm tôn quát. Hắn đoạn đường này đi tới có kiếm tôn chỉ điểm, cơ bản đều là xuôi gió xuôi nước, chưa từng có gặp được dạng này tổn thất nặng nề, cho nên tự nhiên cũng là không gì sánh được tin tưởng kiếm tôn. Nhưng là hôm nay phát sinh hết thảy đều để hắn không thể nào tiếp thu được, một cách tự nhiên chất vấn lên kiếm tôn. Cự kiếm khẽ run, vang lên kiếm tôn thanh âm giản mùa. Lão phu ta không chỉ một lần nhắc nhở ngươi cái này Thiên Đạo Tông khí vận có biến, để ngươi nắm chặt ly khai. Thế nhưng là ngươi thở ơ, lão phu ta có thể loại ngươi gì? Diệp Phàm giờ phút này cảm xúc đã hoàn toàn không kiểm soát, đột nhiên phun ra bên trong miệng tiên huyết, chửi ầm lên. Cái này địa phương vốn là ngươi để cho ta tới, hiện tại còn trách ta. Ta nếu không phải nghe ngươi sẽ rơi vào cái này tình trạng sao? Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái sách lược bài toàn, ta liền ném đi thanh phá kiếm này. Diệp Phàm cuồng loạn gào thét, nơi nào còn có trước đó thần khí bộ dáng. Ai kiếm tôn khẽ thở dài một cái, lão phu thiên cơ chi thuật phỏng đoán tuyệt đối là chưa làm gì sai, thế nhưng là thiên có bất chấp phong vân a. Tại cái này Thiên Đạo Tông xuất hiện một vị đồng dạng có người có đại khí vận, trên người ngươi khí vận nói không chừng chính là bị người này cướp đoạt đi à. Theo ta thấy chúng ta vẫn là đi đi, cái này Cửu Châu đại lục nơi nào không phải cơ duyên, nhất định phải đợi tại cái này Thiên Đạo Tông làm gì. Kia cướp đoạt khí vận người là ai còn không biết, nhóm chúng ta không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng à. Kiếm tôn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, thấm thía cùng Diệp Phàm nói rất nhiều. Nhưng Diệp Phàm chỉ là cười lạnh, theo hàm răng trong khe bỗng xuất hiện thanh âm. Tốt một cái để cho ta không nên cùng hắn cứng đối cứng. Kiếm tôn ngươi đây là cảm thấy ta không bằng kia dấu ở Thiên Đạo Tông, đi đoạt nhân khí vận như thế hèn hạ sự tình đạo trích sao? Nói thật với ngươi đi, ta Diệp Phàm tuyệt không có khả năng ly khai, ta lại muốn lưu lại, đem lấn ta người hung hăng giẫm tại dưới chân, cướp đi thuộc về bọn hắn hết thảy, nhường bọn hắn biết rõ cùng ta Diệp Phàm đối nghịch hạ trạng. Nói xong, cả người hắn khí tức trong nháy mắt kéo lên, nhấc lên cự kiếm nhất bước một bước hướng Giang Hàn đi đến. Không thể không nói, nhìn thấy như thế chuyên nghiệp, ngoan cường như vậy nam chính Diệp Phàm, Giang Hàn kém chút cảm động khóc. Bất luận gặp được cái gì ngăn trở, Diệp Phàm kiểu gì cũng sẽ như cái mãng. Không đúng, như cái không sợ hai cường giả đồng dạng hướng về phía mục tiêu kiên định không thay đổi xuất phát. Hảo huynh đệ, vẫn là ngươi đáng tin nhất. Sư Minh cẩn thận một chút. Nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, Cố Tình Xương chủ động tiến lên một bước, ngăn tại Giang Hàn phía trước. Trải qua kiếp trước, nàng đối Diệp Phàm thực lực cùng Thiên Phú có rõ ràng nhận biết, phải biết ngắn ngủi mấy năm thời gian, Diệp Phàm liền đã phát triển đến một cái đáng sợ tình trạng. Nàng không cho rằng tự mình đại sư huynh là Diệp Phàm đối thủ, cho nên một thế này, nàng nhất định phải đem đại sư huynh bảo vệ tốt. Lúc này, tiếng chuông liền vang ba lần. Phụ trách thông báo chấp sự lên giọng, cung nên đạo chủ. Các vị tông chủ, đại nhân vật nhóm đến rồi. Đám người ánh mắt trong nháy mắt theo trên quảng trường phân tranh chuyển qua trên khán đài, ngoại trừ Chỉ Thủy Phong bên ngoài tông chủ nhao nhao ngồi xuống, toàn thân tản ra làm người sợ hãi kinh khủng khí tức. Tại dạng này khí tức phía dưới, không ai dám cao giọng ồn ào, có chỉ là xì xào bàn tán. Đây chính là Thiên Đạo Tông nội tình sao? Thật là quá rung động, ta cảm giác mấy vị tông chủ một hơi đều có thể giết ta. Nếu có thể gia nhập Tử Hồng Phong liên tốt, trở thành đạo chủ đồ đệ có thể quá có mặt mũi. Chẳng lẽ các ngươi thật nhìn không thấy Phiếu Miểu Phong bị kia tông chủ sao? Kia thế nhưng là Trung Châu đệ nhất kiếm tiên Doãn Lan Ngược à, nghe nói đạo chủ thực lực cũng không bằng nàng, mà lại nàng cũng quá đẹp đi. Ta nghe nói Chỉ Thủy Phong bị kia Cơ Âm tông chủ cũng là nhân gian tuyệt sắc à, làm sao hôm nay cũng không xuất hiện, ngược lại là có chút đáng tiếc. Lúc này, nhìn thấy bực này chiến trận, nguyên bản tức sủi bặm mép, muốn lấy lại danh dự Diệp Phàm cũng không khỏi đến điệu xỉu. Nói đùa cái gì, hắn Diệp Phàm mặc dù là lá ngu bức, nhưng lại không phải lá ngu xuẩn. Dám ở những đại lão này trước mặt tự mình xuất thủ đây không phải là muốn chết nha, bất đắc dĩ chỉ có thể hùng tận nhìn xem Giang Hàn đạo, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ngươi chờ đó cho ta. Giang Hàn khẽ miệng cười khẽ, mở ra tay nghiêng đầu một chút. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi tùy ý. Thiên Đạo Tông thu đồ tư chất khảo thí, hiện tại bắt đầu. Theo phụ trách chấp sự tuyên bố, trên quảng trường đệ tử mới nhập môn chủ động chia hai nhóm, xoa tay. Lần này tư chất khảo nghiệm nội dung cực kỳ đơn giản, các vị đệ tử đi đến này, đem hai tay đặt ở trong tràng trong suốt thủy tinh cầu trên liền có thể. Hiện tại theo thứ tự khảo thí, Vương Nhị Cầu lên đài, Sở Phi làm chuẩn bị. Đám người tò mò nhìn xem dùng cho tư chất khảo nghiệm thủy tinh cầu, cái này thủy tinh cầu hết thảy có 7 cái đẳng cấp, đối ứng 7 loại nhan sắc, thấp nhất là màu đỏ, tối cao là màu tím. Liên tiếp đo mấy người đều là tại tứ đẳng tư chất quảng trường, trên đài tông chủ và trưởng lão nhóm cũng có chút hài lòng. Nhưng rất nhiều người ánh mắt kỳ thật cũng tại kia trấn Bắc Vương chi tử Diệp Phàm trên thân, dù sao hắn thế nhưng là thí luyện bí cảnh khảo hạch thứ một tên. Rốt cục, trên trận chỉ còn giải rác mấy người thời điểm, chấp sự gọi vào Diệp Phàm danh tự. Nguyên bản an tĩnh quảng trường đống nhiên trở nên thanh âm có chút ồn ào lên, mọi người nhao nhao cũng đang suy đoán Diệp Phàm là cái gì tư chất. Diệp Phàm bản thân ngược lại là có vẻ 10 điểm lạnh nhạt, hắn là cái gì tư chất cái này còn phải nói sao? Lên đài trước đó, Diệp Phàm còn khinh thường nhìn Giang Hàn một cái. Ý tứ không cần nói cũng biết, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính tiên phú dị bẩm, cái gì là chân chính thiên tài. Nhưng mà Giang Hàn chỉ là một mặt ý vị thâm trường cười, nụ cười này lại làm cho Diệp Phàm cảm giác được trong lòng có một vẻ bối rối, hắn luôn cảm giác cái này cười có chút không có hảo ý quả nhiên. Ngay tại hắn đem tay đặt ở thủy tinh cầu trên thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ là rất đơn giản tranh sắc ánh sáng. Phụ trách khảo nghiệm chấp sự chi tiết tuyên bố, Diệp Phàm, nhị đẳng tư chất. Vừa dứt lời, hiện trường một mảnh ngạc nhiên. Mọi người nhao nhao không thể tin được, niên kỷ nhẹ nhàng thực lực liền đạt tới giao quang cảnh thiếu niên thiên tài Diệp Phàm vậy mà chỉ là nhị đẳng tư chất, thậm chí liền những người khác không bằng. Trên đài một đám trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó nén thất vọng. Bọn hắn đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, tự nhiên trong lòng so mình kính trả hết nợ. Diệp Phàm mặc dù hiện nay cảnh giới cao, nhưng là cũng có thể là ngoại vật hỗ trợ đạt tới, cũng có thể là vận khí cho phép, không có thiên phú và tư chất, tại sau này con đường tu luyện trên cũng rất khó đến nhất định độ cao. Cho nên giờ phút này bọn hắn ngược lại là cũng không xem trọng Diệp Phàm. Như thế nào như thế? Diệp Phàm bản thân cũng quá sợ hãi, cả người mặt như giấy trắng, ngồi liệt trên mặt đất. Chương 33, ra, không sợ hãi nhìn xem Diệp Phàm sụp đổ bộ dạng, đám người cũng là nhao nhao vì đó cảm thấy tức hận. Dạng này lập tức theo thiên chi tiêu tử rơi xuống thần đàn, chẳng khác người thường chênh lệch dù ai ai cũng chịu không được. Mà tại Phiếu Miểu Phong chỗ ngồi vào bên trên, tứ sư muội Liễu Hoàn đoạn thời khắc này sắc mặt lại cũng không thật là tốt xem, nàng vừa mới chạy tới, liền thấy lên đài tư chất khảo nghiệm Diệp Phàm. Trong lòng rất là giật mình. Vì cái gì không chết? Hắn vì cái gì không chết? Liễu Hoàn đoạn khí mặt tròn trịa, kịch liệt hô hấp khiến cho kia quy mô hùng vĩ thần thánh đỉnh cao kịch liệt chập trùng, để cho người ta không khỏi cảm khái na la quần chất liệu tốt đẹp, không phải vậy làm sao có thể nâng lên kia khác hẳn với thường nhân trọng lượng. Nàng không minh bạch vì cái gì rõ ràng tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm nuốt vào tự mình luyện chế đoạn hồn đan, nhưng là bây giờ làm sao bình yên vô sự xuất hiện tại nơi này. Nàng biết rõ Diệp Phàm thực lực cường hãn, nhưng là thậm chí ngay cả ngũ phẩm độc đan đều có thể ngạnh kháng. Giờ khắc này, Liễu Bản Đoạn không hiểu có chút tự trách, tròn trịa mắt to mang theo một chút bóng ánh nước mắt nhìn về phía hàng phía trước đại sư Minh vĩ nạn bóng lưng. Đều là Đoạn Đoạn vô dụng, Đoạn Đoạn không có thể giúp đại sư Minh giết Diệp Phàm. Đoạn Đoạn ngày sau nhất định cố gắng gấp bội, đối với sư Minh chẳng ghét, ta đều sẽ toàn diện toàn bộ vô luận cái gì đều muốn xóa bỏ, như thế hắn liền sẽ thích ta, mãi mãi cũng thích ta một người. Liễu Bản Đoạn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mới đầu trên mặt tự trách đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại bị đè nén lấy điên cuồng nụ cười, trong mắt càng là lóe ra có chút bệnh trạng nóng bỏng. Không biết làm sao, Giang Hàn đột nhiên cảm giác phần gáy mát lạnh, dùng mình một cái. nhưng là hắn không nghĩ nhiều, quyền đương gần nhất cho hai tay phóng túng quá nhiều lần, để cho mình có chút hư. Cùng lắm thì trở về nhường Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nhiều chuẩn bị nhiều câu kỳ sâm núi hầm linh kê chính là, giờ phút này vẫn là toàn thân tâm chú ý kịch bản phát triển thành tốt. Lúc này Diệp Phàm đã theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn tuyệt đối không tin mình đường đường tiên mệnh chi tử chính là tư chất cỡ này, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải không nể mặt hướng Kiếm Tôn thỉnh giáo. Kiếm Tôn tiền bối, mới là ta có chút xúc động, nhưng ngươi phải tin tưởng, ta cũng là vô tâm, chỉ là bị tức vắng đầu, hy vọng ngài lao nhân gia đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ tiểu tử. Cự kiếm bên trong trầm mặc một lát, Kiếm Tôn vẫn là lên tiếng, lao già ta đã lựa chọn ngươi, kia nhóm chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng không thể rời đi ai, lời mới rồi lao phu quyền đương ngươi tuổi nhỏ vô tri. Nghe được Kiếm Tôn nói như vậy, Diệp Phàm trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Dù sao hắn bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có vị này thần thông quảng đại lao gia, chỉ cần Kiếm Tôn không vứt bỏ hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn tranh thủ thời gian thỉnh giáo, đa tạ Kiếm Tôn, tư chất của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn xin Kiếm Tôn dạy ta. Cái này rất đơn giản, có người tại cái này tư chất khảo nghiệm thiết bị bên trong động tay chân thôi, tư chất của ngươi chính là toàn trường tốt nhất, có người đem thiết bị người chuyển, tự nhiên đo ra chính là tư chất hạ đẳng. Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Đa tạ Kiếm Tôn tiền bối. Như thế mừng rỡ, ngươi đã biết rõ cái này làm tay chân người là ai? Kiếm Tôn cố ý hỏi. Diệp Phàm trong đầu trong nháy mắt xuất hiện tự mình lên đài trước, Giang Hàn trên mặt kia nụ cười ý vị thâm trường, biểu hiện như thế ngoại trừ hắn còn có ai? Hừ, Đồ Nhi trong lòng đã có sách lược bài toàn, nhất định phải nhường kia tiên côn trả giá đắt. Ha ha, trẻ con là dễ dạy. Nguyên bản Giang Hàn còn có chút lo lắng Diệp Phàm trải qua này một áp chế sẽ không gượng dậy nổi, nhưng là khi nhìn đến Diệp Phàm túi đầu xì xào bàn tán, sau đó lộ ra ý cười thời điểm, Giang Hàn cũng trong nháy mắt tinh thần. Hắn biết rõ Diệp Phàm đây là tại cùng cự kiếm bên trong lão gia gia câu thông, chắc hẳn giờ phút này đã phát hiện tư chất khảo thí thiết bị bị động qua tay chân đi. Sau đó liền chờ đợi Diệp Phàm đem sự tình làm rõ, sau đó tam sư muội mặt trần. Đơn giản hoàn mỹ. Vì thế, tâm tình vui vẻ Giang Hàn thậm chí còn thổi lên huýt sáo. Phụ trách khảo hạch chấp sự bắt đầu tuyên bố, có lời mời vị kế tiếp lên đài khảo thí. Chấm đã. Lúc này, một thanh âm như hồng trung đại lữ từ trong sân rộng truyền đến, thanh âm hùng hồn lại tự tin. Đám người theo tiếng nhìn lại. Cái gặp nguyên bản đổi phế Diệp Phàm đã từ dưới đất đứng lên, thần sắc ngạo nghễ. Hắn chậm rãi đi đến tư chất khảo nghiệm thiết bị trước, nhấc lên màu đen cử kiếm, thẳng tắp chỉ vào kia bóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Ngươi muốn làm gì? Phụ trách khảo nghiệm chấp sự trong lòng hoảng hốt. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người mười điểm không hiểu. Diệp Phàm làm cái gì vậy? Chẳng lẽ chịu không được đả kích như vậy bị điên muốn khiêu chiến uy tín? Nhưng Diệp Phàm không chút nào hoảng, tự tin vô cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên khán đài cao cao tại thượng các vị tông chủ và trưởng lão, khí phách nói: Thỉnh các vị tông chủ trưởng lão minh giám, này tư chất khảo thí thiết bị người động tay chân, kết quả khảo nghiệm đoạn không thể tin. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Cái gì? Tư chất khảo thí thiết bị người động tay chân? Đây không có khả năng đi, ai to gan như vậy? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, tự mình xuyên tạc dạng này thiết bị, kia thế nhưng là trọng tội a. Sự tình giống như trở nên phức tạp, liền xem các vị tông chủ làm gì phán đoán. Trên khán đài, tất cả tông chủ và trưởng lão nhao nhao liếc nhau, cảm thấy có chút khó tin, loại sự tình này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Cái gặp phiếu Miểu Phong tông chủ Doãn Lan Nhược trước tiên mở miệng. Thật sự là hoang đường. Ta Thiên Đạo Tông từ thành lập đến nay, còn không có đệ tử dám như thế ăn nói bừa bãi, nếu là người người cũng đem bình thường chi tội quy tội hắn nhân, quản chi là đã sớm tiên tài khắp nơi đi. Đạo chủ, chư vị sư minh trưởng lão, ta đề nghị đem thư này miệng thư Hoàng Tiểu Nhi trục xuất Thiên Đạo Tông. Giọng nói của nàng kiên định, tóc đen trong gió chập chờn, có ít người đã bắt đầu gật đầu phụ họa. Nguyên bản còn lòng tin tràn đầy Giang Hàn, giờ phút này nghe được sư tôn một lời nói, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía khán đài. Ta tốt sư tôn a, ngươi đến cùng đang làm cái gì máy bay? Kiếp trước ngươi thế nhưng là tuyển Diệp Phàm làm đệ tử của ngươi a, làm sao bây giờ vẫn còn không có bắt đầu liền phải đem hắn trục xuất Thiên Đạo Tông? Mắt thấy càng ngày càng nhiều trưởng lão gật đầu, Giang Hàn triệt để luống cuống. Nhưng là chính thế, nhưng cùng Diệp Phàm mặt đối lập cũng không có biện pháp nói a. Còn tốt, nhưng vào lúc này gần đây làm người lo liệu công bằng công chính xích Nhật Phong Tông chủ Cường Lan chân nhân đứng ra nói chuyện. Chư vị, mặc dù ta cũng không ưa thích Diệp Phàm cái này bá đạo tàn nhẫn người trẻ tuổi, nhưng là nhóm chúng ta Thiên Đạo Tông làm việc là cầm công chính hai chữ, tra một chút cũng là không sao cả. Đạo chủ Tử Hồng chân nhân gật đầu, ung dung mở miệng nói: Diệp Phàm, ngươi suy đoán nhưng có chứng cứ. Diệp Phàm mừng rỡ, đuổi đội bằng nói, đệ tử trước mắt tuy không chứng cứ, nhưng ta hoài nghi là kia phiếu Miểu Phong đại đệ tử Giang Hàn cách làm, hắn cùng đệ tử hữu khúc mắc, chỗ lấy chồng báo thủ riêng, kỳ thật việc này rất đơn giản, chỉ dùng tra một chút cái này tư chất khảo nghiệm thiết bị cùng với thiết bị từng có tiếp xúc người, liền có thể rõ rõ ràng ràng. Đám người không khỏi nhìn về phía một mặt ý cười Giang Hàn, trong lòng buồn bực sẽ không thật là hắn a. Nếu thật là, kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Trải qua chấp sự ngắn ngủi kiểm tra, sắc mặt sợ hãi tuyên bố, cái này thiết bị bị người chuyển. T, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, áp lực trong nháy mắt đi tới Giang Hàn bên này. Chỉ là Giang Hàn trên mặt giống như phong khinh vân đạm viết bốn chữ lớn, ra, không sợ hãi. Chương 34, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường lúc này, trên trận bầu không khí có chút quái dị. Đám người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng vẫn là có rất nhiều người len lén liếc hướng Giang Hàn, ý tứ không cần nói cũng biết. Mọi người không phải người ngu. Tại đối mặt Diệp Phàm chỉ ra chỗ sai thời điểm, Giang Hàn cũng không miệng phun một chữ vì chính mình cãi lại. Lại tổng hợp trước đó đủ loại đến xem, tại cái này Thiên Đạo Tông, cùng Diệp Phàm cái này đệ tử mới ở giữa có mâu thuẫn, còn có như thế can đảm dám làm như vậy, ngoại trừ vị này Phiếu Miểu Phong đại đệ tử bên ngoài còn có ai? Mà những cái kia trên khán đài đông đảo trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày, bọn hắn những này lão hồ ly tự nhiên lòng dạ biết rõ. Lúc này Giang Hàn hiềm nghi đúng là lớn nhất. Chỉ là, Giang Hàn sư tôn là ai a? Kia thế nhưng là Thiên Đạo Tông hoạch tâm nhân vật, Trung Châu đệ nhất kiếm tiên Doãn Lan Lược. Muốn động đệ tử của nàng, đến nghĩ kỹ ngày sau làm sao tiếp nhận nàng lựa giận. Lúc này, Doãn Lan Lược chậm rãi đứng lên, nàng nhìn về phía dưới đài Diệp Phàm, trong ánh mắt mang theo thanh lãnh. Đối mặt một khắc này, Diệp Phàm trong nháy mắt mềm nhũn, đưa tay, nguyên bản còn cầm cự kiếm chẳng biết tại sao đã không cầm nổi rơi vào trên mặt đất, cái này nhãn thần nhường hắn không có một tia phản kháng ý nghĩ. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vì cái gì theo cái này nữ nhân trong mắt hắn nhìn ra nồng đậm sát ý không? Không về phần a, không phải liền là chửi bới nàng đồ đệ hai câu nha, liền muốn đau nhức hạ sát thủ. Lại nói cũng không tính là chửi bới đi, việc này 100% là Giang Hàn kia tiên cô làm. Nhà ta Đồ Nhi tâm tính thuần lương, tha thứ đối xử mọi người, như thế nào đi đối phó ngươi cái này hạng người vô danh? Hôm nay ngươi như còn dám khẩu xuất của luôn, Đông Dương Vu Đồ Nhi ta trong sạch, đừng trách ta dưới kiếm không lưu người. Doãn Lan Nhược cung dung mở miệng nói, ngựa khí không chút nào giống như là đang nói đùa. Cái này, dù là giống Diệp Phàm mạnh như vậy cứng rắn tự ngạo tuyệt thủ, trước thực lực tuyệt đối, cũng không thể không túi đầu không lưng. Mọi người ở đây cũng là lộ ra một mặt kỳ quái thần sắc. Ngươi đồ đệ tâm tính thuần lương, Thiên Đạo Tông nữ đệ tử đến đầu hũ cũng bị hắn ăn lượt cũng gọi tính thuần lương. Ngươi đồ đệ tha thứ đối xử mọi người, đem đệ tử mới Diệp Phàm ngăn ở quảng trường giận mắng cũng gọi tha thứ đối xử mọi người. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Doãn Lan Nhược thanh kiếm bén kia ánh mắt, nhao nhao cúi đầu. Được chưa? Ngươi đệ tử thanh cao, ngươi đệ tử không dậy nổi. Lúc này, một bên đạo chủ Tử Hồng Chân Nhân cười mị mị đến đứng ra giàn xếp. Sư muội chớ có hù dọa những này hậu bối, việc này xác thực kỳ quặc, đã bị này đệ tử đưa ra nghi ngờ, vậy chúng ta không ngại thêm chút kiểm chứng chính là, cũng tốt trả lại ngươi Đổ Nhi trong sạch không phải. Hắn thân là Thiên Đạo Tông người chủ trì, mặc dù không phải rất nguyện ý đắc tội vị sư muội này, nhưng là cũng phải chiếu cố nhiều mặt, miễn cho rơi xuống miệng lưỡi, có hại Thiên Đạo Tông hình tượng. Thế nhưng là sư minh, Doãn Lan Nhược còn muốn là Giang Hàn cãi lại, nhưng là cùng sự tình lão Hàng Viễn chân nhân cũng ra cười an ủi nàng, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời hướng xuống quan sát. Đêm qua là ai phụ trách đêm tuần? Đạo chủ Tử Hồng chân nhân đúng dung hỏi. Dưới đài chấp sự chi tiết đáp, hồi bẩm đạo chủ, đêm qua phụ trách đêm tuần chính là Phiếu Miểu Phong tam đệ tử Linh Tiên. Đám người sững sờ, lại là vị này băng lãnh sát thần. Đạo chủ khẽ gật đầu. Truyền Linh Tiên. Chấp sự lời còn chưa dứt, cái gặp theo quảng trường bên ngoài đi tới một vị mặc màu đen váy lụa, dáng vóc cao gầy nhẹ nhàng thiếu nữ. Chân bóng như ngọc chân dài tại hơi có chút phân nhánh quần bên cạnh, theo đi lại như ẩn như hiện, bằng thêm một tia thần bí cảm giác. Gặp qua các vị trưởng môn, trưởng lão. Linh Thiên phảng phất đã đối người khác nhìn nàng chân nóng bỏng ánh mắt tập mãi thành thói quen, chỉ lo khẽ bước cầm hành lễ. Đạo chủ mặt mũi hiền lành nói, Linh Thiên, đêm qua thế nhưng là ngươi phụ trách đêm tuần. Là đệ tử. Vậy ta lại hỏi ngươi, đêm qua Giang Hàn nhưng có tiến vào ngoại môn cố phòng, nhưng có tiếp xúc qua tư chất khảo thí thiết bị. Đạo chủ ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra để cho người ta khó mà kháng cự uy nghiêm. Phảng phất giờ phút này nói dối, liền sẽ đạt được thiên đạo trừng phạt đồng dạng. Đây cũng là quy tắc chi lực. Mọi người đều biết, Linh Thiên chính là Phiếu Miểu Phong tam đệ tử, Giang Hàn tam sư muội. Nếu như giờ phút này chỉ là đơn giản hỏi thăm, kia những người khác liền sẽ nghi ngờ Linh Thiên phải chăng có bao che ý vị. Đạo chủ vận dụng đơn giản quy tắc chi lực, cũng là hành động bất đắc dĩ. Một cái mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập tại Linh Thiên trên thân. Cái gặp kia màu đen váy lụa tại trong gió nhẹ tung bay, tựa như màu đen hồ điệp. Lúc này, Doãn Lan Nhược trên mặt nguyên bản không có chút rung động nào biểu lộ trở nên hơi có chút lo lắng. Hai đầu lông mày mang theo thường nhân khó mà phát hiện một tia co gắp. Chính mình cái này tam đệ tử nàng so với ai khác cũng rõ ràng. Thờ nhỏ liền tính cách quái gở, không giỏi cùng người giao lưu, làm cái gì, nói cái gì cho tới bây giờ đều là thực sự cầu thị, coi nhẹ có bất kỳ dấu giếm nào. Mà lại đạo chủ còn bận dụng quy tắc chi lực. Nàng có thể hay không thật đem Hàn Nhi khai ra a? Nha đầu này, tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ a. Sau một lát, vạn chúng chú mục phía dưới, Linh Thiên bình tĩnh nói ra, đêm qua đêm tuần cũng không phát hiện Giang Hàn xuất nhập Tây Sư phòng, hết thảy mạnh khỏe. Nàng còn chưa nói xong, Diệp Phàm liền điên cuồng mà quát tầm lên, không có khả năng. Ngươi nói láo, làm càn. Đáp lại hắn là Doãn Lan Nhược giận dữ mắng mỏ, dọa đến Diệp Phàm lập tức ngậm miệng. Cùng lúc đó, cùng loạn kêu gào còn có nguyên bản một mặt bình tĩnh ung dung Giang Hàn. Chỉ bất quá hắn hò hét là ở trong lòng. Hắn thực tế không thể tin được gần đây coi nhẹ tại nói dối tam sư muội vậy mà nói ra dạng này trái lương tâm lời nói. Tối hôm qua không phải là nói hảo hả mà, tại chỗ tố giác a. Làm sao lại thành giúp hắn nói láo che giấu sự thật? Vậy mà thật không phải là vị kia đại sư huynh làm, thực tế khó có thể tin. Ta còn tưởng rằng tất nhiên là hắn đây. Có phải hay không là Ninh sư tỷ ẩn chứa sư minh của mình a? Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi không thấy được đạo chủ vận dụng quy tắc chi lực a? Ai dám tại quy tắc chi lực phía dưới nói láo, kia phản phệ cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không có khả năng, nói không chừng là kia Diệp Phàm tự biên tự diễn, giá họa người khác đâu. Hiện trường một thời gian chúng thuyết phân vân, nhưng là phần lớn người vẫn là lựa chọn tin tưởng Linh Thiên. Lớn như vậy trên quảng trường, thảo luận thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng người huyên náo. Đạo chủ đuốt đuốt râu ria, nhãn thần sắc bén. Hắn ho nhẹ hai tiếng, được rồi, đã có kết luận, vậy chuyện này hôm nay liền dừng ở đây, tư chất khảo thí cùng nhập tông điện lễ như thường lệ cử hành, như có dị nghị, xuống tới lại nói. Nhìn thấy đạo chủ lên tiếng, hiện trường đám người lúc này mới nhao nhao ngậm miệng. Ngươi cũng lui ra đi, vất vả ngươi. Đạo chủ nhìn Linh Tiên một cái, khẽ thở dài một cái, sau đó chậm rãi đi đến sau đài, móc ra một cái trắng như tuyết đan dược giao cho một tên Tâm Phúc đệ tử. Đem cái này đan dược giao cho Linh Thiên nha đầu kia đi. Rõ. Tâm Phúc đệ tử lập tức biến mất. Khán đại hạ. Linh Thiên gật đầu cáo lui, nhìn ánh mắt phức tạp đại sư Minh một cái, có chút hướng sư Minh gật đầu, sau đó từ cửa hông tối lui ra khỏi quảng trường. Màu xanh đường lát đá bên trên, ngay tại Linh Thiên xoay người đưa lưng về phía đám người trong nháy mắt đó, nàng khoe miệng tràn ra một luồng đỏ thắm tiên huyết. Ngay sau đó, tiên huyết giống đoạn mất dây đồng dạng theo chiếc cằm thon không ngừng tuôn ra, đưa nàng màu đen váy lụa nhuộn thành sâu màu đen. Nàng một mực trọi cứng lấy vi phạm quy tắc chi lực phản vệ. Cho tới bây giờ, nàng cũng không chịu được nữa. Chương 35, sư Minh quá hạnh phúc, Ninh sư tỷ xin dừng bước. Lúc này sau lưng truyền đến một vị sư đệ thanh âm, Linh Thiên không có để ý khoe miệng giạt rào tiên huyết, chậm rãi xoay người, kia một tấm nguyên bản đẹp đẽ tuấn tú gương mặt đã trở nên giống như bệnh trạng tái nhợt. Sư tỷ, đây là đạo chủ để cho ta giao cho ngươi. Sư đệ vội vàng đuổi theo, thở hồng hộc nói. Linh Thiên tiếp nhận màu trắng đan dược, ngữ khí suy yếu. Thay ta cảm ơn đạo chủ. Linh Thiên trong lòng tự nhiên minh bạch, tự mình ngạnh kháng quy tắc chi lực nói dối sự tình người khác không biết rõ, đạo chủ làm sao lại không biết rõ, chỉ là không nguyện ý vạch trần nàng thôi. Mà cái này màu trắng đan dược chính là dùng để làm dịu quy tắc phản vệ. Kéo dài lại buồn tẻ bàn đá xanh trên đường, theo đầu tường chiếu nghiêng tới ánh nắng đưa nàng cái bóng kéo dài. Đám người nhìn không thấy chính là, giờ phút này Linh Thiên khỏe miệng vậy mà chiếu đến một vòng mỉm cười thản nhiên. Nàng không tiện lời nói, chỉ là trong lòng yên lặng nói nhỏ. Đại sư Minh, Thiên Nhi cuối cùng không có thẹn với ân cứu mạng của ngươi, loại kia chủ đạo ta tư tưởng kỳ quái lực lượng vậy mà chưa từng xuất hiện, thật sự là quá tốt. Tên cậu tặc kia Diệp Phàm coi là thật để cho người ta buồn nôn, Thiên Đạo Tông đem hết toàn lực nuôi dưỡng hắn, thế nhưng là hắn chưa từng hồi báo qua tông môn một điểm. Rõ ràng là hắn trêu chọc tai họa, nhưng khi người khác trả thù vây công tông môn thời điểm, hắn đang làm gì? Hắn vậy mà tại Vạn Yêu Quốc tìm kiếm cơ duyên. Tông môn gần như bị diệt, chỉ để lại nhóm chúng ta tham sống sợ chết, liền xem như hắn giết những cái kia kẻ thù lại có thể thế nào. Nhóm chúng ta cũng trở về không đi lúc trước a. Lang tâm cầu phế. Hư tình giả ý. Hắn đang chết. Kiếp trước ta một mực không minh bạch ngươi vì sao khắp nơi cùng Diệp Phàm đối nghịch, từ đầu đến cuối cũng kiên định không thay đổi chống cự Diệp Phàm cái này thái tinh, cho dù là gánh vác tất cả đều danh, cuối cùng bỏ mình, ngươi cũng không có đem nguyên do nói cho nhóm chúng ta. Ngươi thật ngốc, nhưng càng ngốc chính là nhóm chúng ta. Nguyên lai ngươi mới là kia trong truyền thuyết cô dũng giả a. Ngươi yên tâm, một thế này ngươi cũng không phải là một mình phân đấu, không có loại kia quái dị tư tưởng khoảng trường, liền để Thiên Nhi cùng ngươi cùng nhau làm cái này cô dũng giả đi. Tình đến chỗ sâu, Linh Thiên hốc mắt vậy mà ướt. Tất cả tình cảm trong nháy mắt xông lên đầu. Ấy nấy, tự trách, mừng rỡ, nhưng cũng có yêu. Theo Linh Thiên rời đi, cuộc náo kịch này cũng kết thúc. Mặc dù Diệp Phàm rất không cam tâm, nhưng là ở đây đại lão cũng lên tiếng việc này dừng ở đây, hắn cũng không dám lại truy cứu, chỉ là bị thua thiệt một cái ngậm bồ hòn hắn nhìn về phía Giang Hàn nhãn thần càng thêm âm tàn. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải đem vừa rồi giữ gìn Giang Hàn cái tia cao lãnh tiên tử hướng dẫn tới tay, sau đó lại chậm rãi cùng nàng tính sổ sách. Bất quá có sao nói vậy, kia tiên tử chân là thật đẹp đến khó lấy dùng tiếng nói để hình dung. Nếu có thể tinh tế cảm giác một phen lời nói, giờ khắc này, hắn càng thêm kiên định muốn đánh bại Giang Hàn ý nghĩ. Dựa vào cái gì tại đến Thiên Đạo Tông trước đó gặp phải mỹ nữ đều là vây quanh hắn Diệp Phàm chuyện, làm sao hiện tại liền nhao nhao đảo hướng Giang Hàn cái kia tiên côn. Hắn không cam tâm. Một lần nữa tư chất khảo thí về sau, Diệp Phàm tư chất tự nhiên biến thành cấp 6 tư chất, đã đạt tới một cái kinh khủng tình trạng. Phụ trách chấp sự ngữ khí cũng thay đổi tốt hơn không ít. Diệp sư đệ, xét thấy tư chất ngươi thượng thừa, ngươi bây giờ lại một lần tự chủ lựa chọn gia nhập sư môn quyền lợi, không biết lựa chọn của ngươi là? Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Phàm âm vang mạnh mẽ nói, ta lựa chọn Phiếu Miểu Phong. Đám người thổ thức, nhao nhao cảm thấy Diệp Phàm đầu sắt, rõ ràng kia Phiếu Miểu Phong đại sư Minh cùng ngươi có mâu thuẫn, ngươi còn chủ động hướng trên lưới thương đụng. Nhưng là cũng có người ủng hộ Diệp Phàm. Dù sao người ta thế nhưng là tư chất thượng đẳng, đi Phiếu Miểu Phong Doãn Lan Nhược tất nhiên yêu thương phải phép, không phải Giang Hàn tên phế vật này sư Minh có thể so sánh. Nghe vậy, chấp sự gật đầu hỏi, như vậy ngươi lựa chọn khiêu chiến đệ tử là? Đệ tử mới lựa chọn sư môn về sau, liền sẽ chọn lựa một tên bản sư môn đệ tử cũ làm hắn nhập môn trước đó khảo hạch đối tượng, nếu là đánh bại đệ tử cũ hoặc là thực lực bản thân đạt được đệ tử cũ thừa nhận, khả năng chính thức tiến vào sư môn. Diệp Phàm khẽ miệng nghiêng một cái, ý cười âm lãnh nói, ta tuyển Phiếu Miểu Phong đại đệ tử, Giang Hàn. Nói xong, hắn khiêu khích nhìn Giang Hàn một cái, nói bổ sung, sinh tử bất luận. Tê, hiện trường trong nháy mắt bị Diệp Phàm câu nói này thiêu đốt. Cái này mẹ nó là muốn sinh tử chiến a? Bao lớn thù bao lớn oán, vậy mà tại loại trường hợp này sinh tử chiến, chưa từng nghe thấy. Nhanh, thông chi sư minh, lần này nhập tông điện lễ có trò hay để nhìn, nhường hắn không muốn bế quan, tranh thủ thời gian đến đây. Ta cực nước kính quang lọc đâu, mau đem hình tượng này lưu lại, quá rung động. Phép lối, cái này Diệp Phàm quá khoa trương, thật sự là ta Thiên Đạo Tông phúc tinh a. Vừa đến đã là nhóm chúng ta ngoại trừ Giang Hàn cái này lớn hại. Diệp sư minh dáng vẻ tự tin thật là đẹp trai, có ước điểm ưa thích. Trên khán đài một đám tông chủ trưởng lão cũng là biểu lộ hãi nhiên. Một vị đệ tử mới dám cùng tông môn thủ tịch đệ tử sinh tử chiến, ai cho hắn dũng khí a? Một cái mắt, mọi người ánh mắt cũng hội tụ tại Giang Hàn trên thân. Chỉ là bọn hắn phát hiện giống như rất không thích hợp. Cái gặp Phiếu Miểu Phong đệ tử vị trí chỗ, vị kia nguyên bản biểu lộ sầu khổ đại sư Minh Giang Hàn giờ phút này đã khôi phục thần thái sáng láng, đang đội vàng sửa sang lấy quần áo, vỗ trên bờ vai cho bụi, thậm chí tại chỗ xoay lên eo làm nóng người. Mặt kia trên biểu lộ, mắt trần có thể thấy viết ba chữ to, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Giang Hàn đúng là đã đợi không kịp, cái này cho kịch bản cuối cùng trở về đến quỹ đạo chính. Phàm phàm ta yêu ngươi. Ngay tại Giang Hàn chuẩn bị bay người lên đài nên chiến thời điểm, nhị sư muội Cố Tình Xương thanh âm thanh liệt vang lên. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ khiêu chiến nhà ta sư mình, trước qua ta cái này một cửa ải. Giang Hàn. Cùng lúc đó, ngồi vào bên trong tứ sư muội Liễu Đoản Đoản đống nhiên đứng dậy, không cam lòng yếu thế nói, sư tỷ cùng kia Diệp Phàm còn có tình cũ, không như thế chiến liền nhường cùng sư muội đi. Nàng lời nói này rất minh bạch, chính là sợ Cố Tình Xương đổ nước. Sư muội, ngươi. Cố Tình Xương bất khả tư nghị nhìn xem bình thường dịu dàng nhu thuận tiểu sư muội, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nha đầu này làm sao hiện tại như thế quả quyết giữ gìn lên đại sư huynh tới? Vị này tiên tử là ai a? Có người không hiểu. Ngươi không nghe thấy nàng hô vị kia tiên tử sư tỷ nha, tự nhiên cũng là Phiếu Miểu Phong đệ tử. Ông trời của ta, cái này Phiếu Miểu Phong tiên tử cũng quá lớn. Ta nói là lá gan quá lớn, vậy mà cướp nên đón sinh tử chiến. Phi, ta còn không biết rõ ngươi nói là cái nào lớn sao? Cùng là ngàn năm hồ ly, ngươi cùng ta chơi cái gì liều trai a? Không thể không nói, cái này tiên tử dáng vóc để cho ta trong mắt đều có chút không bỏ xuống được. Thật sự là người so người tức chết người à, làm Phiếu Miểu Phong đại sư mình cũng quá tính phúc đi. Liễu Đoản Đoản cũng mặc kệ hiện trường đám người nghị luận, chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, mang theo chiếu nặng thân thể liền muốn ngự không mà đi. Sư muội không muốn. Giang Hàn trong lòng hò hét, liền muốn đi lên kéo về Liễu Đoản Đoản. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm, phản phất từ cửu thiên mà tới. Đoản Đoản lui ra. Chương 36, sư tôn cùng sư muội song trọng ban thưởng chúng đệ tử theo danh vọng đi. Cái gặp trên khán đài cao cao tại thượng, không ăn khói lửa nhân gian Phiếu Miểu Phong tông chủ Doãn Lan ngược lại chậm rãi hướng Giang Hàn đi tới. Hôm nay Doãn Lan ngược đổi đi ngày thường tùy ý trường bào, mà là mặc một thân trường sam màu xanh. Cả người thay đổi ngày xưa lười biếng, vẻ mặt như chiếu hoa, phục sức cách ăn mặc cũng không lộng lẫy, chỉ ở giữa cổ treo một chuỗi minh châu, phát ra nhàn nhạt vầng sáng, phản chiếu nàng càng là phấn trang ngọc mại. Một trương tú lệ tuyệt tục sắc mặt như trăng non rõ ràng choáng, như hoa cây đồng tuyết. Hôm nay bất luận kẻ nào đều không cho thay các ngươi đại sư minh xuất thủ. Ta ngược lại muốn xem ta là Phiếu Miểu Phong đệ tử có phải hay không cái gì a miêu a cẩu đều có thể khiêu khích. Doãn Lan nhượng ngữ khí mắt lạnh, quần áo màu xanh nương theo lấy ngang eo màu xanh trong gió tung bay, cả người tản ra một cỗ một loại vô hình kinh khủng kiếm ý, toàn trường ngạc nhiên. Đây chính là đỉnh cấp kiếm tu sao? Không hổ là danh xưng Trung Châu đệ nhất kiếm tiên nữ nhân a. Cái này sợ là đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất trình độ. Ngắn ngủi bình tĩnh qua đi, hiện trường tiếng hít thở cùng thì thầm âm thanh xen lẫn một mảnh. Ta cảm giác đang nằm mơ, thế gian lại có xinh đẹp như vậy nữ nhân, quá đẹp a. Trước đó nàng cao cao tại thượng, ta xem mơ hồ, nhưng là bây giờ đến gần, cái này dung mạo và khí chất thật là thế gian nữ tử có thể đạt đến sao? Trước đó nghe nói hai quốc quân vương từng bởi vì cái này Lan Như tiên tử không tiếc hai nước khai chiến, ta còn không tin, hiện tại ta mới biết rõ nguyên lai là ta ánh mắt thiện cận a. Chậc chậc, cái này Phiếu Miểu Phong có như thế nhiều tuyệt sắc, ta hận nha. Vì cái gì Phiếu Miểu Phong đại sư minh không phải ta? Giờ phút này, Doãn Lan nhược chân dung tận hiện về sau, ở đây không người không hận Giang Hàn, không người không hy vọng trở thành Giang Hàn. Chỉ là Giang Hàn bản thân lại là thần sắc đắng chát. Thật bất vả kịch bản bị kéo về quỹ đạo chính, đây cũng là náo loạn nào. Nhưng cũng may hắn cái khó lo cái khôn, không bằng sư tôn mở miệng, liền dẫn đầu xung phong nhận việc nói, sư tôn xin yên tâm. Đỗ Nhi định không phụ sư môn hy vọng chung, nhờ cái này khiêu khích ta tiểu tử trả giá đắt. Vì sư môn chính danh. Nói xong, hắn còn bang bang quay hai lần lồng ngực, tự tin không gì sánh được. Doãn Lan nhược khẽ gật đầu, một bên ôn nhu thay Giang Hàn thu dọn bị hắn quay loạn quần áo, một bên nói khẽ, Hàn Nhi, ngươi lại buông tay đi thôi, chỉ là đừng quên ngươi tối hôm qua bằng lòng vi sư nói lời. A. Giang Hàn đột nhiên hổ khu chấn động, thần sắc có chút khó khăn. Ừm. Sư tôn nói với ngươi ngươi nhanh như vậy coi như gió thoảng bên tai sao? Không có. Không, Đồ Nhi, Đồ Nhi ổn thỏa toàn lực ứng phó. Đối mặt Doãn Lan nhược giả bộ không vui chất vấn, Giang Hàn chỉ có thể kiên trì cắn răng đáp lại nói, đây mới là sư tôn Đồ Nhi ngon mà. Doãn Lan nhược hé miệng cười một tiếng, trong mắt phong tình chất động, chậm rãi tới gần Giang Hàn bên thai đệ thấp thanh âm nói, hôm nay ngươi nếu là thắng, cái kia sư tôn đêm nay liền ban thưởng cùng ngươi. Hả? Giang Hàn có một chút sững sờ. Cái này nữ nhân trong hồ lô muốn làm cái gì, ban thưởng gì khiến cho như thế thần thần bí bí, còn cô ta không thể biết đến. Nhưng hắn cũng lười đi suy đoán, lúc này trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian trở lại như cũ kịch bản, nhường Diệp Phàm hung hăng đánh mặt. Nhìn xem Doãn Lan nhược tuyệt mỹ thân ảnh rời đi, đám người nhao nhao cảm khái cái này Phiếu Miểu Phong sư đồ quan hệ thật sự là không gì sánh được hài hòa thân cận, đơn giản chính là sư tử đồ hiệu a. Nhưng mà đây hết thảy cũng bị mật thiết chú ý đại sư Minh Liễu Đoản Đoản nhìn ở trong mắt. Nhìn xem sư tôn túi người tại hắn yêu nhất đại sư Minh bên hai, Liễu Đoản Đoản cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên, dù là biết rõ kia là nàng sư tôn. Tiểu nha đầu không cam lòng yếu thế lách mình đến Giang Hàn bên người. Trong ánh mắt mang theo nhiều u hoán, gương mặt tức giận kéo Giang Hàn vạt áo nhịn không được hỏi, sư tôn cùng sư huynh nói thứ gì? Giang Hàn không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng liền đáp, sư tôn nói ta nếu là thắng liền ban thưởng ta. Ban thưởng? Tiểu nha đầu nhớ tới sư tôn kia ngạo nhân dung nhan cùng vừa mới trong mắt phong tình, không khỏi chu mỏ một cái. Ghen tung đại phát nàng cũng không để ý đây là tại trước mặt mọi người, trực tiếp ôm lấy Giang Hàn bả vai. Sau đó nằm ở bên thai của hắn học sư tôn vừa mới bộ dạng nói, nếu là đại sư huynh thắng, Đoản Đoản cũng muốn ban thưởng sư huynh. Giờ khắc này, Giang Hàn giống như nghe được hiện trường rất nhiều người tan nát cõi lòng thanh âm. Trên khán đài sư tôn cũng ngẩn ra một chút, đại mi hơi nhíu, nhưng là vẫn cưỡng ép an ủi tự mình, hoàn toàn tiểu nha đầu này là có chút quá dính nàng đại sư minh nhiều. Cảm thụ được cánh tay trên kia kinh thiên vĩ nạn áp lực cùng chu vi từng đạo cửu thị ánh mắt, Giang Hàn cố ý cười to. Ha ha, sư muội không cần phải lo lắng, liên loại này thối cá nát tôm sư minh trong nháy mắt diệt chi. Nói xong, Giang Hàn lưu luyến không rời theo Ôn Nhu Hương bên trong rút ra xuất thủ cánh tay, ra vẻ một mặt cuồng ngạo phách lối tư thái, dẫn theo sơn đen mà đen lang nha bỗng chắp tay bay đi. Ngươi Diệp Phàm tính là gì đồ vật? Cũng dám ở ta phiếu miểu phong thủ tịch đệ tử trước mặt chó sủa. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hắn vậy mà nên chiến. Diệp Phàm trong lòng cũng hỉ, vừa mới gặp người bên ngoài xuất thủ ngăn cản, Diệp Phàm thật sợ Giang Hàn kia tiên côn trốn ở nữ nhân đằng sau, cho tới bây giờ hắn rốt cục yên tâm. Rất tốt, hôm nay ta Diệp Phàm liền để ngươi biết rõ chọc tới thiên mệnh chi tử hạ tràng. Không biết chân long cố tình xương, đưa ta độc dược tiểu biểu đệ, các ngươi liền tận mắt nhìn xem các ngươi đại sư minh bị ta giẫm tại dưới chân đi. Diệp Phàm khặc khặc cười. To lớn trong sân động, tây phong liệt liệt, thổi lên trong chàng hai vị thiếu niên quần áo. Tứ phía im ắng, nhưng lại tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc, bất kỳ bên nào trước xuất thủ liền sẽ nhấc lên một trận khoáng thế đại chiến. Chỉ là hai người cũng không có gấp, vững vàng giằng co. Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hàn, ngữ khí cuồng ngạo âm tàn, kỳ thật ta vốn là không muốn giết ngươi, ta cảm thấy trên người ngươi có rất nhiều cùng ta tương tự địa phương, thậm chí cảm thấy đến nhóm chúng ta có thể làm bằng hữu. Hắn lời còn chưa nói hết, Giang Hàn không nhịn được nói, làm con em ngươi bằng hữu, ngươi chưa từng nghe qua có bằng hữu từ phương xa đến, xa đâu cũng giết ta. Tranh thủ thời gian đánh, khác như cái nữ nhân đồng dạng lễ mề chậm chạp. Loại này lúc đầu trong tiểu thuyết nam chính liền nữa thích tại đánh trước đó tất tất lại lại. Phiền chết. Bị Giang Hàn một trận sặc, Diệp Phàm lập tức mặt đen lại. Thế nhưng là ngươi cướp ta nữ nhân, lại nhiều lần khiêu khích tại ta, cho nên ngươi nhất định phải chết. Có thể chết ở ta Diệp Phàm dạng này thiên tài thủ hạ, cũng là vinh hạnh của ngươi. Mà bên cạnh ngươi nữ nhân, ngươi hết thể cũng chính là ta Diệp Phàm. Nghe được Diệp Phàm phóng xong ngôn thoại, Giang Hàn thật sự là im lặng. Tự mình lúc ấy sáng tác tiểu thuyết thời điểm biết ra nam chính như thế nào là cái đồ chơi này à? Buồn nôn nha. Phi. Giang Hàn đống nhiên tôi một miếng nước bọt. Xe nhẹ đường quen trở lại như cũ lên vị bản, chỗ thủng nổi giận mắng, cậu tạp trùng. Ngươi tính toán cái ca sĩ đi. Lão tử hôm nay liền đưa ngươi đi gặp ngươi Diêm Vương. Nói xong, hắn rõ ràng cảm giác trong tay lang nha bỗng đột nhiên chấn động, tựa như bên trong có đồ vật vui thích hơn mà ra. Giang Hàn tâm thần khẽ động, vội vàng ngăn cả nói, ta mẹ nó không có bảo ngươi. Nói xong, bạch. Giang Hàn đột nhiên nhảy lên một cái, giơ lên cao cao trong tay lang nha bỗng. Chịu chết đi. Diệp Phàm tiểu nhi. Chương 37, bị nàng được một thức này tinh giản đến cực hạn, nhưng lại mang theo phô thiên cái địa khí thế. Phút chốc từ Diệp Phàm trên đỉnh đầu ầm vang đánh xuống, màu mực bóng gậy giống như che đậy thiên địa. Nhưng hắn cái này nhìn như thế hoa lệ, uy lực to lớn một côn, kỳ thực chỉ dùng động minh cảnh ba tầng thực lực. Cái này tự nhiên không phải hắn cố ý đổ nước, chỉ là sợ dùng hết toàn lực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vạn nhất Diệp Phàm cái này ra hỏa quá tự phụ, một gậy cho hắn đập chết, kia trực tiếp chơi xong. Cảm thụ được một chiêu này khí thế, đám người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này trong truyền thuyết phiếu miểu phong thủy mục đại sư mình đã lặng lẽ sờ lên tới động minh cảnh. Khó trách hắn như thế phách lối, tự tin như vậy. Nhưng cái này tại Diệp Phàm dạng này tuyệt thế thiên tài trước mặt sợ là có chút không đáng chú ý đi. Quả nhiên, Diệp Phàm nhìn thấy Giang Hàn vẫn như cũng là động minh cảnh, không khỏi khó nén mừng rỡ. Bây giờ ta Diệp Phàm cũng không phải trước đây Diệp Phàm. Ta thế nhưng là giao quang cảnh giới cường giả, muốn cùng đấu, ngươi cũng xem ngươi có hay không thực lực này. Trên khán đài, biết rõ Giang Hàn thực lực chân chính Doãn Lan Nhược Quyết có miệng, trong lòng có chút bất mãn. Thối tiểu tử ngươi nếu là dám gạt ta, sư tôn ban hưởng, nhưng cũng có. Hừ. Đồng thời trên mặt nàng cũng nhiều thêm một tia lo lắng, sợ Giang Hàn bị Diệp Phàm đánh chết. Nàng đã quyết định, nếu là Giang Hàn gặp nguy hiểm, nàng cho dù là vi phạm tông môn pháp uy, cũng muốn cưỡng ép cứu Giang Hàn. Nương theo lấy Diệp Phàm tự tin triển lộ thực lực, trên khán đài một đám trưởng lão âm thầm lắc đầu. Muốn ta nói cái này phiếu miểu phong thủ tịch đệ tử quả nhiên là tự phụ a. Đối mặt Diệp Phàm dạng này, niên kỷ nhẹ nhàng liền đạt tới giao quang cảnh thiếu niên thiên tài, hắn còn dám che đậy thực lực, không biết trời cao đất rộng a. Lan Như cũng là hồ đồ a, ta Thiên Đạo Tông không thiếu thiên tài, vì sao muốn tuyển cái này phẩm hạnh bại hoại, không muốn phát triển, mà lại tự phụ cùng ngạo tiểu tử làm đồ? Thật sự là có nhục nàng Trung Châu đệ nhất kiếm tiên thanh danh. Ta đánh cược cái này Diệp Phàm trong vòng 10 chiêu tất bại Giang Hàn, năm đại phong thủ tịch đệ tử sợ là từ đây muốn ít hơn một vị, nhưng là cũng tốt, đệ tử như vậy không cần cũng được. Những này nói chuyện trưởng lão tự nhận là bọn hắn là đang an ủi Doãn Lan Nhược, nhưng là bị Doãn Lan Nhược đảo qua một cái sau liền cũng không dám lại nói chuyện, mấy trăm tuổi lão đầu ngoan giống mới vừa lên học đường mà ba. Về phần trên trận những người khác thì chỉ là xem kịch xem xét trận chiến đấu này, chỉ là trong lòng đối với thắng bại sớm có kết luận. Dẫn trước một cái đại cảnh giới, đánh như thế nào? Cầm đầu đánh a. Chỉ là nhưng vào lúc này, cái gặp trên bầu trời nguyên bản sáng sủa không minh bầu trời đột nhiên mây đen quay cuồng, thiên địa biến sắc. Giang Hàn bản thân thì điên cuồng lắc đầu, tràn diện cực kỳ quái dị. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công trở lại như cũ nhân vật phản diện người thiết. Ban thưởng, thiên giai thượng phẩm thần thông, phá thiên trảm ma quân pháp. Đi chú, này thần thông có thể tấn thăng, nghe đồn là không biết vị diện một cái hầu tử sáng tạo, hầu tử từng bằng vào này thần thông đạp nam thiên, nát lang tiêu. Giang Hàn điên cuồng cự tuyệt. Lan a, hệ thống ngươi mẹ nó không là người, ngươi không được qua đây a. Chỉ là cầu hệ thống quả nhiên thơ ơ đình. Ngay tại vì ngươi tự động lĩnh ngộ phá thiên trảm ma côn pháp, lĩnh ngộ thành công, tự động thêm 5. Giờ khắc này, Giang Hàn cảm giác huyền ảo không gì sánh được chiêu thức xuất hiện ở trong đầu của mình chỗ sâu, in dấu thật sâu phía dưới. Có cái này thần thông gia trì, Giang Hàn cảm giác trên người mình khí tức đột nhiên kéo lên, cho dù là áp chế thực lực đến động minh cảnh, cái này kinh khủng khí tức cũng làm cho người không rét mà run. Theo hệ thống thêm 5 thành công nhắc nhở vang lên, trong nháy mắt mọi người nhìn thấy mây đen quay cuồng dưới bầu trời. Giang Hàn trong tay kia nguyên bản sơn đen mà đen thường thường không có gì lạ lang nha động vậy mà lóe ra màu vàng kim thần bí vô thượng thần văn, không gì sánh được thần bí, không gì sánh được huyền ảo. Theo Giang Hàn ầm vang đệm xuống, kia lang nha động mang theo to lớn âm thanh phá không, phản phất có thể đem không gian cắt liệt, lưu lại tàn ảnh biến thành một cái giải lụa màu vàng nóng, xen lẫn khí thế ngập trời. Giờ khắc này, toàn trường nổ tung. Nguyên bản còn thần khí không gì sánh được Diệp Phàm, lúc này đã cảm giác chân của mình có chút mềm nhũn. Đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất cảm giác được nhường hắn hoàn toàn thăng không dậy nổi phản kháng dục vọng, thậm chí muốn nhận không ở lại quỷ áp. Phiếu Miểu Phong ngồi vào bên trên. Hai vị thiếu nữ giờ phút này đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, kích động vạn phần nhìn xem đây hết thảy. Cái một chiêu, thiên địa biến sắc, sơn hà khuynh đảo, sư minh quả thực để cho người ta kinh hỉ. A a a, đại sư minh quá lợi hại. Hắn là ta. So với Cố Tình Xương kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, Liễu Đoạn Đoạn thì không để ý hình tượng kinh hô lên. Nàng trong mắt tràn ngập nóng bỏng, kích động độ ngực kịch liệt trên dưới chập trùng, cái này to lớn lắc lư trên lệch nhường trên trận đông đảo đệ tử đầu góc phát sốt, lỗ mũi chảy máu. Trong sân rộng, bành, bành bành bành. Nương theo lấy hai người chiêu thức đụng nhau, Diệp Phàm kiếm ý trong nháy mắt bị nghiền nát. Từng tầng âm bạo bị nhấc lên. Lập tức tuôn ra kinh thiên bàng, kinh khủng khí lãng, như là phong bạo, tự giao phối hối trô hướng chủ vị kéo dài tới ra. Một bên kiên cố không gì sánh được đá kim cương cột đá ầm vang sụp đổ. Cự thạch lan xuống, trung điệp đến nện ở trên mặt đất, nặng nề rung động. Đây cũng là phá thiên trảm ma côn pháp. Cho dù là sử dụng động minh cảnh thực lực, cũng có thể bộc phát ra không thể địch nổi chiến lực, thậm chí đối cứng giao quang cảnh cường giả cũng là không đáng kể. Trên khán đài nguyên bản bình tĩnh tự nhiên trưởng lão, đám tông chủ cũng không ngồi yên nữa, tất cả mọi người là người sáng suốt, bực này thần thông có bao nhiêu cường đại tự nhiên lòng dạ biết rõ. Đồng thời bất khả tư nghị nhìn về phía Doãn Lan Lược. Cái này nữ nhân, như thế thần thông nàng không tự mình tu luyện, vậy mà bỏ được chuyển cho cái này phế. Thôi, chuyển cho cái này dị bẩm thiên phú đệ tử. Hàn Nhi a, ngươi thật đúng là nhường vi sư ăn nhiều nhất tính a. Có được như thế thần thông ngươi thậm chí ngay cả vi sư cũng giấu giếm, xem ra ngươi sâu cạn vi sư vẫn là không hiểu rõ a. Xem vi sư xuống tới làm sao trừng phạt ngươi cái này tiểu phôi đản. Cảm thụ được đám người ước ao ánh mắt, Doãn Lan Nhược hất cằm lên, nắm lên trên bàn bầu rượu hài lòng vô cùng nhấp trên một ngụm. Cố nén giả bộ chấn định tự nhiên thần sắc, 45 độ ngước nhìn trên bầu trời. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp, đẹp đẽ gương mặt lộ ra một cố động lòng người vũ mị. Đây đều là nhà ta Hàn Nhi cơ bản thao tác thôi, chư vị cũng là không cần kinh ngạc như thế. Nhà ta Hàn Nhi thế nhưng là có đại đế chi tư. Doãn Lan Nhược không nhìn nữa đám người, mà là chậm rãi quay đầu đi, xem hướng bầu trời bên trong bá khí bên cạnh để loạn Đồ Nhi, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Mọi người đang ngồi vị tông chủ và trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra cùng một cái ý nghĩ. Ghê tởm, lại bị nữ nhân này được. Chương 38, ngươi cảm thấy cái này rất hài hước sao? Lúc này, Chỉ Thủy Phong đệ tử ngồi vào hàng thứ nhất. Một vị thân thể mềm mại linh lung thiếu nữ có chút há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng trang phục rất kỳ lạ, màu hồng nhạt hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác màu trắng sa y liễu, lộ ra đường cong duyên dáng cái cổ hòa thành tích có thể thấy được xương quai xanh, quần bước điệp điệp như tuyết, quang hoa lưu động. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là tại cái này tóc dài là đẹp thế giới bên trong, cái này thiếu nữ tóc ngắn có vẻ không giống bình thường. Đen nhánh tóc ngắn vừa vặn đến trong thai lộ ra nàng kia trắng non đáng yêu bên hai, một đôi tròn trịa mắt to, giống như là thụ khi dễ tiểu lộc đồng dạng để cho người ta muốn đi đụng vào. Chính là như vậy một cái nhìn như người vật vô hại tiểu thái muội, nhưng là xác thực Giang Hàn làm nhân vật phản diện cũng không dám đi trêu chọc người. Mọi người đều biết, mặc quần áo vừa hưng phấn, đánh người càng hung ác. Nàng chính là Chỉ Thủy Phong thủ tịch đại đệ tử, Nam Tử Giao. Thân phú vạn năm khó gặp không diệt chiến thể. Cả ngày không phải đang đánh nhau, chính là đang đánh nhau trên đường. Giờ phút này nàng nhìn thấy Giang Hàn sử xuất khủng bố như vậy một chiêu, lập tức hào hứng đại phát, xoa tay, ngửa tay khó nhịn. Hận không thể tự mình thay thế Diệp Phàm đi chống đỡ một chiêu này. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Phàm mắt thấy kiếm ý của mình tại Giang Hàn thế công phía dưới như là gà đất chó sành đồng dạng bị tầng tầng nghiền nát, hắn triệt để luống cuống. Lui, phi tốc lui lại. Nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể cùng phá thiên trảm ma côn pháp dạng này thần thông so sánh, rất nhanh kia hủy thiên diệt địa khí tức đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Trong tay cự kiếm đột nhiên run rẩy, kiếm tôn phát ra từ trước tới nay rất khủng hoảng thanh âm, tiểu tử nhanh đầu hàng. Hắn một chiêu này ngươi đem cầm không được. Kiếm tôn đã luôn cuống. Tại dạng này thế công phía dưới, Diệp Phàm tất nhiên sẽ bỏ mình, hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo tan thành mây khói. Thật bất vả nhận chủ, có cái trở lại đỉnh phong cơ hội, hắn cũng không muốn cứ như vậy tổn táng. Kỳ thật không sử dụng kiếm tôn nhiều lời, chính Diệp Phàm cũng cảm thấy một chiêu này tính khủng. Hắn có dự cảm mình nếu là ngày kháng, kia ngày này sang năm chính là hắn Diệp Phàm tăng lễ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, luôn có một ngày, ta Diệp Phàm chắc chắn để ngươi tại ta dưới hông quỳ xuống thần phục, ta muốn đem ngươi áp chế cốt dương hồi. Vung thang ngoan thoại về sau, Diệp Phàm làm ra hắn bình sinh rất không cho rằng tự mình có thể làm ra tới động tác. Cái gặp hắn tại tất cả mọi người còn tại chờ mong Diệp Phàm như thế nào phá cục tình huống dưới. Bịch. Lá. Thiên mệnh chi tử. Câu ngạo thiên mới. Không ai bị nổi. Phàm vậy mà bỗng nhiên cắn răng, đem trong tay cự kiếm nhất đem ném vào dưới chân, sau đó thẳng tắp quỳ gối phía Miểu Phong đại đệ tử Giang Hàn trước mặt. "Ta Diệp Phàm, cam bái Hạ Phong. Ta là ta trước đó không lý trí hành vi xin lỗi, ta cũng không nhập phía Miểu Phong, chỉ cầu chư vị tông chủ mở ra một con đường, cứu ta một mạng." Diệp Phàm không để ý mặt mũi giống to. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tính đáng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết vị kia thẳng thắn cương nghị trấn Bắc Vương trẻ mồ côi Diệp Phàm sao? Sao đến như thế a? Vừa rồi hô hào Diệp Phàm có đại đế chi tư vị kia sư môn đồng bảo hạ. Ngươi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Thảo, một loại thực vật, Giang Hàn nhịn không được trực tiếp bạo duyên dáng quốc túy. Lúc đầu cầu hệ thống đột nhiên cho hắn lĩnh ngộ thiên giai thần thông phá thiên trảm ma côn pháp đã để hắn rất hỏng mất, thế nhưng là hắn còn tại rất cố gắng áp chế, đã giảm bớt phần lớn uy năng. Liên đợi đến Diệp Phàm như là nguyên kịch bản đồng dạng trực tiếp bộc phát, đến cái cứu cực phản sát, từ đây danh dương thiên đạo tông đây. Thế nhưng là cái này là kê nhân vật chính đang làm cái gì a? Quỳ xuống đất đầu hàng. Cái này mẹ nó là nhân vật chính có thể làm ra sự tình. Mẹ nhà mày, lão tử không có viết qua ngươi dạng này nhuyễn đản nhân vật chính. Ngươi không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Giang Hàn bị tức kém chút một ngụm trần niên lão huyết phun ra ngoài. 18 năm hơn a. Kiếp trước khổ tâm lâu như vậy, sau đó làm lại, hắn nhịn. Vì trả nguyên nhân vật phản diện người thiết, đối thiên đạo tông đông đảo sư muội làm đi nhiều như vậy trái lương tâm hèn mọn tiến hành, hắn cũng nhịn. Một thế này đông đảo chủ yếu nhân vật người thiết sụp đổ, hắn còn nhịn. Vì chính là hết sức trở lại như cũ kịch bản, sau đó hơ khô thẻ che về nhà. Nhưng là bây giờ thật vất vả đem kịch bản kéo về, mấu chốt thời điểm hắn như vậy như bức cầm ẩm một cái nhân vật chính a. Liên quỳ xuống đất đầu hàng. Ta còn chơi mẹ ngươi mua ngựa. Loảng xoảng. Giang Hàn trong tay lang nha đổng đống nhiên rơi vào trên mặt đất, phía trên lấp lóe màu vàng kim thần văn chậm rãi biến mất. Cả người hắn cũng được thi đi thịt đứng trên mặt đất, ngốc như gà gỗ. Nhiều năm qua làm hắn cho rằng làm kiêu ngạo diễn kỳ ảm đạm phai mờ, cái này kịch bản hắn không biết rõ nên như thế nào diễn tiếp. Cùng hắn biểu hiện hoàn toàn khác biệt chính là hiện trường đám người. Toàn bộ quảng trường trải qua ngắn ngủi bình tĩnh hô hấp giao thoa, trong nháy mắt bạo phát như sấm sét hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đám người ánh mắt cũng hội tụ tại trong chàng vị kia mặc một bộ màu bực hoa phục, cao lớn vĩ nạn phiếu Miểu Phong đại đệ tử trên thân. Mặc dù trong bọn họ có rất nhiều người đối Giang Hàn bình thường hành vi rất bất mãn, nhưng là bọn hắn đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, tự nhiên là không gì sánh được yêu quý Thiên Đạo Tông. Tận mắt chứng kiến Thiên Đạo Tông quật khởi dạng này một vị khoáng thế thiên tài, ai cũng nhịn không được vứt bỏ trong lòng thành kiến chúc mừng. Mà vị kia chỉ thủy phong thủ tịch đệ tử nam tử giao thì là nhẹ nhàng nghiêng đầu, có chút khó có thể tin cắn ngón tay. Kết quả này cùng kiếp trước hoàn toàn không đồng dạng ai, Giang Hàn hắn. Làm sao làm được? Sư tôn dự đoán sai lầm, ta đợi chút nữa trở về được tranh thủ thời gian nói cho nàng biết. Trên khán đài, gần đây mặt mũi hiền lành, không có chút rung động nào nói Tử Hồng chân nhân trong mắt giờ phút này cũng là thần thái sáng láng. Hắn có chút nhắm mắt vui mừng cười nói, thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Lan Như sư muội, sư minh hiểu là ngươi, không nghĩ tới ngươi đệ tử này đúng là sâu như vậy giấu không lộ, như thế thiên tài, quả thật ta Thiên Đạo Tông chi phúc a. Những người khác cũng nao nao phụ họa. Xác thực như thế, ta còn tưởng rằng sư muội tại phiếu Miểu Phong cái biết rõ cả ngày uống rượu làm vui đây, không nghĩ tới có thể dạy dỗ ra dạng này sáng chói đệ tử, thật là khiến lão phu mở rộng tầm mắt ta. Doãn Lan Nhược tự nhiên có thể theo những này lão hồ ly trong giọng nói nghe ra một tia ghen ghét, nhưng là nàng không quan tâm. Lúc này những này lão gia hỏa càng là ghen ghét, nàng vượt vui vẻ. Lão nương có dạng này đệ tử xuất sắc, các ngươi có sao? Có sao có sao? Tiểu phôi đản, lần này thế nhưng là cho sư tôn ta tăng thể diện. Vị sư thế nhưng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, đêm nay nhất định phải hảo hảo ban thưởng. Ban thưởng ngươi. Trong hoàng hốt, Giang Hàn ngẩng đầu, vừa vặn cùng sư tôn bốn mắt nhìn nhau. Hắn phát hiện sư tôn lún đồng tiền như hoa, lại vẫn hướng hắn hoạt bát trừng mắt nhìn. Giang Hàn trong nháy mắt dở khóc dở cười. Tốt ta sư tôn à, đồ nhi đã bị cái này sụp đổ kịch bản tra tấn sắp hỏng mất, ngươi còn cho ta đến cái bậy. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái này rất hài hước? Tâm hoa nộ phóng Doãn Lan Nhược tự nhiên nhìn không ra Giang Hàn trên mặt đắng chát, chỉ là bước liên tục nhẹ nhàng động, muốn đến gần đi đối đồ nhi chúc mừng một phen. Nhưng là vừa mới nhấc chân, lại phát hiện hai vị thiếu nữ đã vượt lên trước một bước xông đi lên ôm lấy đồ nhi cánh tay. Tự nhiên là tự mình hai vị khác cái đồ, Cố Tình Xương cùng Liễu Hoàn Hoàn. Giờ phút này, Doãn Lan Nhược cắn cắn môi đỏ, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Chương 39, bầu trời làm sao đổi xanh đối mặt hai vị sư muội đột nhiên xuất hiện tập kích, Giang Hàn cũng mười điểm bất đắc dĩ. Khoảng chừng hai cái cánh tay tựa như hãm sâu sân gốc, khó mà tự kiềm chế. Liền không phải một mực dùng một chiêu này đúng không? Xuống tới lại thu thập các ngươi. Tốt, nhiều người, chúng ta kết thúc lại chúc mừng đi. Giang Hàn mặc dù tim không đồng nhất, nhưng là vẫn rút ra cánh tay, vỗ vỗ hai vị sư muội bà bay. Giờ khắc này, Diệp Phàm cảm giác bầu trời đều có chút đổi xanh. Đáng chết, nhất định là vừa vặn bị Giang Hàn cái này tiên côn thần thông đốt bị thương con mắt. Trấn an được hai vị gần như lê hoa đái vụ sư muội, điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Giang Hàn sắc mặt lạnh như băng đi tới Diệp Phàm trước mặt, một cước đem hắn cự kiếm đá đến hắn trước mặt. Kẻ quỷ dưới đất Diệp Phàm luôn cuống, lơm lớm lo sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ta đã nhận thua, ngươi không thể lại đối ta xuất thủ. Giang Hàn hít một hơi, hắn đã bị Diệp Phàm tên chết nhát này buồn nôn đến. Nhìn ngươi kia hùng dạng, hắn cũng không tính tiếp tục đối phó Diệp Phàm, dù sao Thiên Đạo Tông cũng có Thiên Đạo Tông quy củ, mà lại Diệp Phàm hiện tại còn không thể chết. Hắn thế nhưng là nhân vật chính, Giang Hàn muốn về nhà. Dựa theo hệ thống nói, duy nhất biện pháp chính là phối hợp Diệp Phàm cái này chó đồ vật tiếp tục hoàn thành kịch bản. Nghiệp chướng a. Cho nên, hắn chuẩn bị phóng nói dọa cái gì, nho nhỏ trở lại như cũ một đợt người thiết liền coi như thôi. Nhưng đạo chủ giờ phút này hiền lành lên tiếng. Giang sư điệt, đã hắn đã thành tâm nhận lầm, cũng dự định không còn gia nhập phiếu miểu phong, liền bỏ qua cho hắn như thế nào? Hắn thân là đạo chủ, cũng sợ Giang Hàn phá hư quy củ, đến thời điểm phía sau hắn có doãn lăn được, trừng phạt cũng không phải, không trừng phạt thì khó mà phục chúng, dứt khoát đứng ra khuyên giải. Giang Hàn đang lo tìm không thấy bậc thang, liền theo đạo chủ nói tiếp, tính toán cái này tiểu tử tức thời, về sau gặp bản sư huynh cút xa một chút, trông thấy ngươi ta liền để ý. Diệp Phàm cúi đầu hung hăng cắn răng, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là cực kỳ không cam lòng. Giang Hàn gắt một cái nước bọt, chắp tay mà đi. Đạo chủ lúc này mới nuối lòng một hơi, còn tốt Giang Hàn cũng không phải một cái xúc động người. Việc này như vậy bỏ qua, không biết còn lại bốn phong cùng chư vị trưởng lão có hay không nguyện ý thu Diệp Phàm làm đồ đệ. Đạo chủ chậm rãi hỏi. Hắn cũng là cho Diệp Phàm một bộ mặt, trải qua việc này, Diệp Phàm cùng phiếu miểu phong cửu đoán đã kết, nếu để cho Diệp Phàm tới chọn, khẳng định không người nào dám thu hắn. Cái này, các vị tông môn cùng trưởng lão sắc mặt khó xử. Diệp Phàm không thể phủ nhận là một vị thiên tài, thế nhưng là vị này thiên tài trêu chọc chính là phiếu miểu phong vị kia so với hắn càng kinh diễm thiên tài, trêu chọc chính là Doãn Lan được à? Ai dám thu? Cái này không điên mà. Cùng Lan chân nhân tại Diệp Phàm tham gia bí cảnh thí luyện thời điểm vốn là đối Diệp Phàm tâm ngoan thủ lạn hành vi cực kỳ bất mãn, lúc này càng là hừ lạnh một tiếng, kẻ này tâm ngoan thủ lạn, cùng ngạo tự phụ, đồ đần mới thu hắn làm đồ. Đối với Cùng Lan chân nhân dạng này tính tình chung người, tất cả mọi người không có đem hắn coi ra gì, thế nhưng là lời này tại Diệp Phàm nghe lại là không gì sánh được chói tai. Phản phất là đối với hắn vô tận trào phúng. Theo Cùng Lan chân nhân chửi bậy, lại không người nguyện ý thu Diệp Phàm, nhao nhao hoặc là ra vẻ trò chuyện, hoặc là 45 độ ngước nhìn bầu trời, phản phất đây hết thảy cùng bọn hắn không quan hệ. Đạo chủ cười khổ, Thiên Đạo Tông xây tông mấy trăm năm, lần thứ nhất xuất hiện đệ tử thiên tài đưa không đi ra tình huống. Hàng Viễn sư đệ, đạo chủ bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi. Sư minh à, ta một thân bản lĩnh cũng dạy dỗ xong, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không có lấy đến xuất thủ thần thông, sợ lầm cái này thiên tài thiếu niên nha. Thôi, Long Tức trưởng lão ngươi có thể nguyện. Đạo chủ còn không có hỏi xong, Long Tức trưởng lão liền đáp, lão phu gần nhất ngẫu nhiên đạt được tiên trà, đạo chủ như rảnh rỗi, có thể tới ta động phủ tụ lại, ta cùng đạo chủ pha trà cộng ẩm há không đẹp quá thay. Cái này thao tác đem Giang Hàn cũng cả cười. Ngươi nổi điên, người khác hỏi ngươi đã thiên. Thực tế khó mà tưởng tượng, thiên mệnh chi tử Diệp Phàm vậy mà rơi vào như thế tình trạng, tựa như chó nhà có tang. Đạo chủ liên tiếp hỏi liên tiếp mấy vị tông chủ và trưởng lão, kết quả tự nhiên đều là không kể nhân ý, kết quả như vậy mặc dù nhường rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là không khó phát hiện phiếu miểu phong trên mặt của mọi người cũng biết đầy mừng rỡ. Nhất là vị sư tôn kia Doãn Lan Nhược cùng nàng đệ tử Cố Tình Dương, Liễu Hoàn Đoàn, cười đến cực kỳ sán lạ. Dù sao đối với nàng nhóm tới nói, giờ phút này dạng kết quả đã là rất tốt, nếu là Diệp Phàm không chịu nổi hắn nhục cuối cùng lựa chọn rời khỏi Thiên Đạo Tông kia tự nhiên là tốt hơn. Như vậy về sau hết thảy liền cũng sẽ không phát sinh, Giang Hàn cũng sẽ một mực hầu ở bên cạnh của các nàng. Chỉ là, Diệp Phàm như thế người cao ngạo giờ phút này lại thay đổi trạng thái bình thường. Cho dù là trước mặt mọi người bị vứt bỏ như giày rách, hắn cũng không rên một tiếng, chỉ là trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm. Đúng thế, hắn chưa từng có nhận qua lấy vũ nhục như vậy, nhưng là hắn muốn ẩn nhẫn, hắn muốn hóa nhục nhã là động lực. Chỉ cần đi vào Thiên Đạo Tông, hắn liền có thể mượn nhờ Thiên Đạo Tông tài nguyên tu hành. Hắn muốn đem hôm nay nhận nhục nhã gấp bội hoàn trả, muốn để những người này cũng trả giá đắt. Chỉ là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tạo thành dạng này hậu quả, nguyên nhân cùng hắn chính mình quan hệ. Đệ tử nguyện ý là ngoại môn đệ tử. Diệp Phàm vẫn nộ hô lên âm thanh. Đám người hiển nhiên không quá tin tưởng lời này là theo Diệp Phàm bên trong miệng nói ra được. Thử hỏi dạng này một vị cấp 6 tư chất đỉnh tiêm thiên tài, đặt ở đây không phải tranh đoạt nhân vật, làm sao lại cam tâm trở thành không sư không cửa ngoại môn đệ tử? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đạo chủ trầm rãi hỏi, người quyết định. Diệp Phàm từng chữ từ trong hàm răng đống xuất hiện. Đệ tử quyết định tốt. Đạo chủ khẽ gật đầu, kỳ thật gia nhập ngoại môn cũng không tệ, tôi luyện cơ hội càng nhiều, vậy liền để ngươi. Hỏng. Mắt thấy Diệp Phàm đuổi không đi, nguyên bản còn vui mừng Cố Tình Dương cùng Liễu Đoạn Đoạn trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng nhóm cũng không lo được nhiều như vậy, trong nháy mắt một cái là mình, hai người cùng nhau đến khán đài dưới, không hẹn mà cùng mở miệng đánh gây đạo chủ. Đệ tử hữu chuyện quan trọng bẩm báo. Nói xong, hai người không thể tưởng tượng nổi liếc nhau, theo đối phương trong mắt đọc lên đồng dạng nghi hoặc. Đây là cái gì tình huống a? Ở đây tất cả mọi người mộng, bao quát Giang Hàn. Đạo chủ sửng sốt một cái, không hiểu hỏi, hai người đây là? Tình Sương trước nói đi. Cái gặp Cố Tình Sương ẩn ý đưa tình nhìn đại sư minh một cái, sau đó có chút khó khăn cắn môi một cái, sắc mặt đỏ lên nói, đệ tử muốn cáo trạng Diệp Phàm, người này phát rồ, ngày hôm trước đệ tử phụng mệnh đi Xuân Triều trấn xử lý tà tu, ngẫu bên trong tình độc gâm dương hợp hoàn tán, vừa lúc gặp phải Diệp Phàm, hắn liền muốn hủy đệ tử trong sạch. Vừa lúc đại sư huynh kịp thời chạy đến, không phải vậy đệ tử quả quyết đã bị hắn gây hai bạn. Cố Tình Sương nói đến tình thâm chỗ, khỏe mắt còn tràn ra nước mắt, hoàn toàn một bộ người bị hại bộ dáng. Một bên Liễu Hoàn Đoàn mặc dù giận mình, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian thừa này cơ hội bổ đạo đạo, tốt ngươi cái Diệp Phàm, ăn trộm ta ngũ phẩm đan dược không nói, lại còn kém chút hủy sư tỷ trong sạch. Thiên Đạo Tông sao có thể lưu ngươi dạng này ác đồ? Lời của hai người trong nháy mắt sắp hiện ra trận bầu không khí thiêu đốt. Diệp Phàm, vô số người gầm thét. Chương 40, sau cùng đòn sát thủ tại cái này Thiên Đạo Tông, muốn nói ai thanh vọng lớn nhất. Ngoại trừ kia cao cao tại thượng năm đại tông chủ cùng số lượng không nhiều mấy cái trưởng lão bên ngoài, liền muốn thuộc phiếu miểu phong nhị đệ tử Cố Tình Dương. Chỉ vì nàng không chỉ có được một tấm thanh lệ tiên nhan cùng hoàn mỹ tiên khu bên ngoài, càng là thân mang tiên thiên đạo thể, vô cùng cường đại, trở thành rất nhiều trong lòng người cao cao tại thượng tiên tử. Lại tính cách của nàng vô cùng tốt, thường xuyên tự hạ thân phận đi trợ giúp rất nhiều có khó khăn đệ tử. Cứ như vậy hai đi tự nhiên thành rất nhiều đệ tử trong lòng nữ thần. Đây cũng là vì cái gì chúng đệ tử khi biết Giang Hàn thường xuyên ăn cố tình xương đậu hũ về sau đối với hắn kêu đánh kêu giết nguyên nhân. Mà bây giờ, vị này thuần khiết nữ thần vậy mà kém chút bị Diệp Phàm làm bẩn trong sạch. Cái này còn phải rồi. Phiếu Miểu Phong đại sư Minh ăn cố sư tỷ đậu hũ nhóm chúng ta đã rất khó đã chịu, mà bây giờ ngươi một cái mới nhập môn đệ tử mới lại còn không nhập môn liền dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Kia để ngươi nhập môn về sau không chừng ngươi sẽ làm ra chuyện gì chứ? Tuyệt không bằng lòng. Đạo chủ thần sắc cũng thay đổi, khó có thể tin hỏi, Tình Xương sư điệt như lời ngươi nói thế nhưng là thật. Cố Tình Xương tấm kia thanh lệ động lòng người trên mặt, giờ phút này cũng là nhiều hơn mấy phần chua xót chi sắc, vậy đối đôi mắt đẹp, vậy mà đều có một chút đỏ lên, nhìn qua điểm đạm đáng yêu, cực kỳ làm người thương yêu yêu. Giờ phút này trong lòng của nàng đã không còn xoắn xuýt, ngẫm lại nếu để cho Diệp Phàm cái tai họa này tiến vào Thiên Đạo Tông, sư minh của nàng sẽ bị Diệp Phàm hại ôm hận mà kết thúc. Nàng sư tôn sư muội sẽ bị Diệp Phàm cầu tặc kia mê hai mắt. Cuối cùng Thiên Đạo Tông cũng sẽ bị hắn hại núi phá tông vong. Cho nên, Diệp Phàm hắn cũng không vô tội, mầm hai vạn nên bị bóp chết trong trứng nước, không phải vậy đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Đệ tử lời nói là thật, đệ tử cảm thấy không có nữ hài tử sẽ lấy chính mình trong sạch nói đùa sao? Lời vừa nói ra, lại thêm Cố Tình Xương biểu hiện, đám người hận không thể lập tức đem Diệp Phàm cầu tặc kia xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là trên đài đại nhân vật không nói gì, bọn hắn dù cho trong lòng có đoán cũng chỉ có thể kìm nén. Một bên Liễu Đoản Đoản cũng đã bị tự mình bị sư tỷ này một hệ liệt thao tác cảm động. Tự mình ký ức trung sư tỷ mặc dù một lòng hướng về đại sư mình, thế nhưng là cũng không có dạng này nói xấu qua Diệp Phàm nha. Nguyên do trong này Liễu Đoản Đoản tự nhiên không biết, nhưng nàng lại hết sức tán thành sư tỷ loại hành vi này. Bất luận thế nào, cùng nàng cùng một chỗ đuổi đi Diệp Phàm, đó chính là chiến hữu. Mắt thấy sư tỷ cũng biểu hiện tốt như vậy, tiểu nha đầu tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, nàng cũng không thể tại đại sư mình trước mặt rơi xuống hạ phong. Đoản Đoản dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới luyện được viên thứ nhất ngũ phẩm đan dược, bị Diệp Phàm ăn trộm, Đoản Đoản thật đau lòng. Chư vị trưởng lão nếu không tin, có thể dò xét Diệp Phàm thể nội có phải hay không có ta luyện chế đan dược khí tức. Trước mặt mọi người, Liễu Đoản Đoản lại không coi ai ra gì khóc lên. Khóc không thành tiếng, than thở khóc lóc. Nói đến thương tâm chỗ, còn cần trắng như tuyết cây của mềm mại tay nhỏ không ngừng nước mắt, kết hợp với nàng cái kia khả ái mặt em bé, lập tức làm cho lòng người sinh yêu thương. Lúc này, đan phường chủ sự trưởng lão cũng nhịn không được nữa. Cái gặp trọng dụng cụ trưởng lão một cái phóng lên tận trời, bay đến Diệp Phàm trước mặt, một tay lấy hắn nắm lên, một trận gió xét. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Bành! Liền đem Diệp Phàm nhét vào trên mặt đất, chỗ thủng nổi giận mắng, tốt ngươi cái tiểu tặc. Niên Kỳ nhẹ nhàng lại đi trộm cắp sự tình. Thật can đảm. Liễu Đoản Đoản khóc hơn tương tâm. Nàng tự biết Diệp Phàm ăn luôn nàng đi đan dược, thể nội tất nhiên sẽ có khí tức lưu lại, cho nên mới không có sợ hãi. Lúc này, một đám trưởng lão cũng kiềm chế không được. Những này lão đầu tử mặc dù không tranh quyền thế, nhưng là bọn hắn cũng có nghịch lân. Đó chính là Liễu Đoản Đoản. Con đường tu luyện dài dằng dặc buồn thể, Liễu Đoản Đoản làm Thiên Đạo Tông đan đạo thiên tài, ngày thường thường xuyên sẽ đem đan phường luyện chế các loại kéo dài tuổi thọ, cố khí dưỡng thần đan dược đưa đi các vị trưởng lão chỗ. Thời gian dài, những này trưởng lão cũng ưa thích liền lên cái này tiên chân khả ái tiểu nha đầu, coi nàng là thân tôn nữ đối đãi. Nhưng là bây giờ tôn nữ thụ người khác ức hiếp, bọn hắn tự nhiên muốn đứng ra chỗ dựa. Đại nhân vật lên tiếng, chúng đệ tử lập tức buông ra. Diệp Phàm, lan ra Thiên Đạo Tông, lan ra ngoài, ngươi không xứng làm ta Thiên Đạo Tông đệ tử. Lan a. Hiện trường một mảnh tiếng oán than dậy đất. Diệp Phàm một thời gian trở thành qua phố con chuột, người người kêu đánh. Cho dù tâm cảnh cường đại như hắn, giờ phút này cũng suýt nữa sụp đổ. Cố Tình Xương nàng tại sao muốn ham hại ta? Ta chỉ là nghĩ như vậy, ta lại không chân chính làm được. Đáng chết chính là nàng kia đại sư Minh A. Còn có kia tiểu biểu nện nàng cho ăn chính là độc đan A. Cái này mẹ nó ta mới là người bị hại, các ngươi có thể hay không chỉ rõ ràng tình huống? Có thể hay không? Diệp Phàm ở trong lòng cuồng loạn gào thét, nhưng mắt thấy lên án thanh âm của hắn càng lúc càng lớn. Hắn điên cuồng khoát tay hô to lấy giải thích nói, không phải như vậy, ước hiếp Cố Tình Xương chính là hắn đại sư minh, ta là cứu nàng a. Còn có kia đan dược là cô nương kia đưa cho ta ăn, mà lại kia đan dược là độc đan, ăn kém chút hại chết ta. Ta là hoan uổng. Nhưng hắn thanh âm thực tế quá hèn mọn, hoàn toàn không nổi lên được một tia phong lãng. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng Cố sư tỷ vẫn là sẽ tin tưởng ngươi? Thật sự là buồn cười, ai sẽ đem vô cùng chân quý ngũ phẩm đan dược đưa cho một người xa lạ ăn, mà lại ngũ phẩm độc đan ngươi tại sao muốn ăn? Đã ngươi ăn, vì cái gì không chết? Nói lao hết bài này đến bài khác, chúng ta coi nhẹ cùng người như ngươi kết làm đồng môn. Xông. Chấn mắt hốt mồm. Chết đề sụp đổ. Lạnh giờ phút này đã trong gió lộn xộn. Cái này gió thật lớn. Giống như nhường hắn mê con mắt. Một thời gian lại có chút không phân rõ đến cùng ai mới là phong quang vô hạn nhân vật chính. Ai mới là người người kêu đánh nhân vật phản diện. Tình Xương, rõ ràng nghĩ xuống tay với ngươi chính là ta hả? Hoàn Đoàn, ngươi luyện chế ngũ phẩm đan dược chính là vì độc chết Diệp Phàm. Thiên Thiên, vì sao muốn bao che tại thí luyện trên thiết bị làm tay cho ta? Còn có sư tôn, ngài làm sao đem thuộc về Diệp Phàm đan dược cho ta ăn? Đây rốt cuộc là nhân tính và mẹo, vẫn là đạo đức không có a? Giang Hàn cuồng loạn gào thét, nhưng là hắn gần như sụp đổ tiếng giống tại mọi người giận mắng Diệp Phàm trong thanh âm giống như đá chìm biển lớn. Một chút nghe hỏi mới chạy tới đệ tử, mặc dù không minh bạch phát sinh thứ gì, nhưng là cũng không quản được nhiều như vậy, đi theo đám người mắng lên Diệp Phàm. Một thời gian thanh âm vang vọng trời cao, thật lâu không thể đoạn tuyệt. Đây tuyệt đối là Tiên Đạo Tông mấy trăm năm qua thanh thế nhất là hùng vĩ một lần nhập tông buổi lễ, không có ngoại lệ. Cuối cùng, đạo chủ than nhẹ một hơi, yên lặng. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại như là hung hăng khắc ở trong lòng của tất cả mọi người, to lớn uy nghiêm nhường lòng đầy căm phẫn đám người không thể không cưỡng ép ngậm miệng. Diệp Phàm, ngươi còn có cái gì muốn nói? Diệp Phàm hung hăng cầm nắm đấm, đầu ngón tay đã khảm vào trong lòng bàn tay, hắn biết rõ lúc này chiều hướng phát triển, những người này bị dẫn dắt quyết tâm muốn đuổi đi hắn, cho nên bất luận hắn nói cái gì đều vô dụng. Chỉ bất quá, may mắn, hắn còn có cái cuối cùng đón sát thủ. Diệp Phàm khẽ miệng mang theo một tia âm tàn ý cười, đột nhiên từ trong ngực kéo ra nhất kim sắc cùng loại với tấu chương đồ chơi. Hắn đem vật này giơ cao tại bầu trời, ngựa khí khôi phục hồi lâu trước đó tự tin. Đây là Đại Nguyệt Quốc Nữ Đế thủ dụ. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt kinh biến.